Phật. Kính thưa chư vị tôn đức cùng toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật. Tối hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng đề tài bình thường tâm niệm Phật. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, nếu như chúng ta đã từng tiếp xúc với Đạo Phật và tìm hiểu về cái mục đích hay là cái tôn chỉ cũng như là cái cốt tủy của Đạo Phật, của tất cả các pháp môn trong Phật giáo của chúng ta đều hướng đến một cái mục đích tối hậu, đó là làm sao để tôi luyện cái tâm của chúng ta, để chuyển hóa được cái tâm của chúng ta. Và nếu như mình thực hành các bất kỳ pháp môn nào hoặc là hành trì bất kỳ một cái pháp tu nào mà mình không để ý đến cái vấn đề mà thay đổi được cái bản tâm của mình thì đó là một cái điều hết sức là sai lầm. Cho nên trong mọi việc, theo quan điểm của Đạo Phật, tâm là cái cội nguồn, tâm là gốc rễ. Có một người đàn ông ta trồng một cái cây ở bên đường với mục đích là để tạo bóng mát cho khách bộ hành qua đường. Thì khi mà cái cây này nó lớn lên á, thì những người ta đến nghỉ ở bên đường thì bắt đầu bị ngộ độc. Bởi vì cái khí từ trong cái lá cây, trong cái cây nó tiết ra, cho nên nhiều người nghỉ dưới gốc cây bị ngộ độc. Thì lúc bấy giờ thì ông ta mới nghĩ rằng chắc là do lá cây hay là thân cây hoặc là do cành cây, cho nên ông ta chặt hết đi những cái tàn cây đó để cho cái lớp lá mới nó sinh ra, nó không ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng mà khi mà những cái lá cây đã tỉa xong, những cành cây đã chặt hết, thì khi mà những cái mầm non nó ra trở lại và người ta nghỉ mát dưới đó thì vẫn bị ngộ độc tiếp. Cho nên ông ta bối rối không biết làm sao. Thì có một cái vị thiện tri thức đến và bảo với ông ta rằng bây giờ ông chặt hết cái lớp này nó mọc ra lớp khác thì cũng như thế thôi. Quan trọng là ông phải tìm hiểu dưới cái gốc cây, dưới cái rễ cây, dưới cái nền móng này nó có cái chất, tố chất gì. Và khi mà ông giải quyết được tố chất đó thì cái cây này nó không còn là một cây độc dược nữa. Thì khi mà nghe theo lời vị thiện tri thức và ông ta đào dưới đó lên, thì quả thấy có một cái nguồn nước độc nó đang hiện hữu dưới cái gốc cây, rễ cây này. Và sau khi mà đã xử lý được cái nguồn nước độc đó thì cái cây đó trở thành một cái cây rất là tốt đẹp và mang lại bóng mát và sự sức khỏe cho mọi người. Ý là ở đây chúng ta muốn nói một điều rằng là trong kinh Phật kể câu chuyện đó để cho chúng ta ý thức một điều rằng là nếu như chúng ta có thiện tâm, nếu như chúng ta có ý tốt, nếu như chúng ta có cái tâm niệm lành, muốn làm điều tốt, nhưng mà cội nguồn, cái gốc rễ trong cái tâm của mình đó, nó chưa được thanh tịnh hóa, chưa được chuyển hóa, thì tất cả việc làm của chúng ta nó cũng sẽ không đưa kết quả tốt, đến kết quả tốt nào cả. Thì thưa quý vị, khi nói đến cái vấn đề là mục đích của đạo Phật của chúng ta là hướng dẫn chúng ta tu tập về cái tâm của mình, nhưng mà hướng dẫn cái tâm đó là làm sao trở về với một cái trạng thái mà đạo Phật gọi là bình thường tâm thị đạo, tức là trở về với cái tâm gì? Cái tâm bình thường, hồn nhiên, trong trẻo, tươi sáng xưa nay của mình. Bây giờ chúng ta thử nhìn lại, xem lại cái tâm, trạng thái tâm của chúng ta hiện tại đây cũng như trước đây, thì chúng ta thuộc vào cái trạng thái tâm nào? Nếu như được hỏi rằng cái tâm của quý vị hiện tại nó như thế nào, thì đa số, một số người cho rằng là tâm của con bây giờ nó bình thường lắm thầy, nó nhẹ nhàng, nó dễ thương lắm. Nhưng mà thực sự theo cái nhìn của đạo Phật đó, thưa quý vị, trạng thái tâm của con người trong xã hội xưa nay nó thuộc vào ba trạng thái tâm. Trạng thái tâm thứ nhất gọi là trạng thái tâm là tầm thường. Thế nào là cái tâm tầm thường? Đó là tâm của những người sinh ra chỉ biết an phận với cái kiếp người của mình thôi, chỉ chạy theo những cái ngũ dục tầm thường thôi, chỉ mong những cái địa vị, những cái danh lợi, những vật chất, những cái gì nó đơn giản trong cuộc đời. Rồi sau một kiếp người như thế thì chuyện gì xảy ra? Vẫn bị tái sanh, vẫn bị luân hồi sanh tử. Cho dù trong đời này anh là một người trở thành một vị thủ tướng, tổng thống, vua, chúa, quan quyền, lãnh chúa gì đi nữa, có quyền lực, có tài sản, có danh vọng, có địa vị cao đi nữa, hoặc là được mọi người tôn vinh đi nữa, nhưng mà anh không vươn lên khỏi cái kiếp người của mình, anh vẫn chấp nhận cái số phận của một con người, thì cái đời sống đó theo quan điểm của đạo Phật, cái tâm của người đó vẫn là đời, cái tâm rất là tầm thường, không có gì đặc biệt hết. Cái gì đặc biệt? Bởi vì sao? Quý vị thấy rằng cho dù một ông vua giàu hoặc là chuyển luân thánh vương cai trị bốn châu thiên hạ, ngập ngà châu báu, thì so với cái tuổi thọ phước báu của cõi trời, ông vua đó cũng không bằng một phần nào cả. Mà từ cõi trời cõi dục so với cõi trời sắc giới, rồi cõi trời vô sắc giới, thì cũng không bằng gì cả. Thì chúng ta thấy dầu rằng hiện hữu ở bất cứ cảnh giới nào, nếu ở trong cái lục đạo luân hồi, vẫn là tất cả chúng sanh ấy đều là những con người quá tầm thường. Trạng thái tâm thứ hai của con người trong cái cuộc đời này đó, mà đạo Phật nhìn nhận đó là trạng thái tâm bất thường. Thế nào là cái tâm bất thường? Tâm bất thường là cái tâm mà thay đổi liên tục, lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc hoan hỷ, lúc là rộng lượng, lúc là nhỏ bé. Cho nên tâm của chúng ta thấy vậy mà nó không có bình thường đâu, gọi là bất thường. Chỉ có cái hoàn cảnh tốt tạm thời thì cái tâm của mình nó lắng xuống, nhưng mà bao nhiêu cái chủng tử cáu bận nó còn trong đó, thì khi mà gặp chuyện thì nó vẫn xảy ra những cái chuyện không tốt cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy cái tâm bất thường này nó làm cho chúng ta khổ, làm cho chúng ta bị quyến luyến, đau khổ và bi lụy theo. Có một cái câu chuyện rằng là cái người vợ này á rất là thương người chồng của mình, thì đến chẳng may một hôm thì người chồng qua đời, tuổi còn rất là trẻ, thì người vợ đau khổ quá, cho nên người vợ mới ôm cái xác người chồng và khóc lóc. Khi người ta đến làm lễ tang và đưa cái thi hài của cái người chồng vào trong cái áo quan á, thì người vợ cũng nhào theo mà ôm thì thậm chí muốn vào trong đó để mà chết theo người chồng của mình, nhưng mà những cái người mà làm lễ tang đó thì người ta đẩy ra và tách ly cô ta ra khỏi, thì cô ta cứ ôm cái xác người chồng. Lúc bấy giờ thì những người làm lễ đó mới đẩy cái nắp quan tài lại, chẳng may một vài cái sợi tóc của cô ta nó dính vào trong đó. Thì khi mà nó dính vào trong cái nắp quan tài đẩy xuống á, thì cô ta có cảm tưởng rằng người chồng đang ở trong quan tài kéo tóc của cô ta. Cho nên cô ta sợ quá, cô ta la lớn lên, bây giờ đường ai nấy đi. anh chết rồi thì anh đừng kéo tôi về cái cõi âm ti làm chi nữa. Mỗi người có một cái nhân duyên số phận khác nhau, cho nên lúc đó cô ta rất là hoảng sợ. Nhưng mà thực sự anh kia anh chết rồi đâu kéo tóc của ông chị, chẳng qua sợi tóc của cô nó kẹt vào trong quan tài thôi, chứ không phải là lỗi của người chồng đã quá cố đó. Thì quý vị thấy giây phút trước rất là chung thủy hạnh phúc yêu thương, giây phút sau là đoạn tình đoạn nghĩa thay đổi liên tục. Cho nên thực sự trong cuộc sống này những cái tâm lý của con người nó thay đổi. Nhưng mà thưa quý vị, tâm lý của người đời nó thay đổi thất thường, bất thường cũng là bình thường. Nhưng mà tâm lý người tu, thậm chí tu lâu năm, thậm chí ngay người xuất gia đó cũng không có bình thường nữa, cũng thay đổi thất thường. Nhiều khi chúng ta đó, mình lễ sám tụng kinh lễ Phật tọa thiền như thế đó, thì thấy có vẻ như là đã có một sự chuyển hóa, có sự lắng động. Nhưng mà trong cái bất chợt nào đó, khi cái bất như ý nó xảy ra thì chúng ta cũng không có kiềm chế được con người của mình. Chúng ta vẫn phản ứng theo cái sự sân hận tức tối của mình. Có một nhà sư trẻ tuổi, ông ta vị này thích tu thiền. Mà tu thiền ở giữa phố thị hay là chỗ đông người thì thấy nó chướng ngại nhiều quá. Cho nên vị này mới xin sư phụ mình ra một cái đảo ở nơi đó và tu thiền ở trên cái đảo đó, nhập thất ở trên đảo đó suốt 3 năm. Và sau 3 năm thấy cái tâm của mình đã có một cái sự chuyển hóa và an định lắng động rồi. Cho nên cái vị tu sĩ trẻ này trước khi trở về lại cái chùa mình ở trên đất liền á, mới viết một cái bức thư với 4 câu thơ gửi về cho sư phụ để bày tỏ cái thành tựu của mình sau 3 năm nhập thất tu thiền ở trong đó. Thì cái bài thơ đó có 4 câu như thế này: tinh tấn nhà sư trẻ tọa thiền, một mình trên đảo suốt 3 năm, kiên tâm chẳng thể ai lay chuyển, kể cả kình phong của 4 miền. Tức là suốt 3 năm nay là tọa thiền tinh tấn, rồi mình là một nhà sư trẻ mà thành tựu như thế là tuyệt vời lắm. Cái tâm của mình kiên cố, không ai lay chuyển được, kể cả gió bão kình ngư kình phong gì của 4 miền, động đất sóng thần không có lay chuyển được. Cho nên cái bài thơ đó nói lên cái kết quả tu tập của mình trong suốt 3 năm. Thì sau khi gửi cái bài thơ về cho sư phụ thì cái người đệ tử này mới từ cái đạo đó trở về đất liền đến trình cái pháp với sư phụ. Thì khi mà gặp cái vị hòa thượng bổn sư á xong thì cứ nghĩ rằng là cái vị hòa thượng sẽ khen ngợi con đã 3 năm tu tập với kết quả cái bài thơ này như thế, nhưng mà kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Vị hòa thượng lấy cái bài thơ đó ném xuống dưới đất, lấy cái chân trà lên: đây là đồ rác rưởi, có gì đáng phải khoe khoang mà trình lên cả. Khi mà hòa thượng làm như thế thì cái vị sư tu 3 năm này mặt đỏ phừng phừng lên: sao thầy khinh thường con nhỉ? Sao thầy hạ cái địa vị con vậy? Sao thầy làm xô đổ cái công phu tu tập của con 3 năm vậy? 3 năm qua con tu được cái tâm kiên cố bất động như thế mà thầy giờ phỉ nhổ con. Thì lúc bây giờ hòa thượng nói: ngươi nói rằng là gió bão của 4 miền không lay chuyển được tâm ngươi, ta mới làm một cái việc nhỏ mà đã làm tâm ngươi lay chuyển rồi. Cho nên á, cái vị sư trẻ tuổi này á, mới nhận ra rằng là mình chưa được gì hết, chẳng qua là chỉ cái lớp vỏ bên ngoài thôi, chẳng qua chỉ là một cái chút gì bên ngoài thôi, chứ còn cái tâm kiên cố bên trong nó chưa được an định một cách chân chính và trọn vẹn. Quý vị thấy nhiều khi mình đọc trong cái tiểu sử của các vị tu tập trong quá khứ và hiện tại, có nhiều vị tu tập đến cái tuổi đời rất là cao, tuổi đạo rất là cao, nhưng mà đôi khi cũng có bị sự chi phối và cái tâm của mình vẫn thay đổi rất là nhiều. Thậm chí đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời vẫn có sự chi phối, chứ không phải bình thường. Cho nên cái tâm của chúng ta, nếu chúng ta nhìn kỹ, nó rất là bất thường. Bất thường, trừ trường hợp nào những vị an trú chứng từ cái sơ thiền đến tứ thiền, nhất là từ sơ quả đến tứ quả, người chứng được sơ quả tu đà hoàng thì đạt được cái gì? Cái niềm tin bất thoái và cái niềm tin kiên cố và cái sự tinh tấn nhiều. Nhưng mà từ cái sơ quả tu đà hoàng phải tu đến quả A-na-hàm, rồi đến quả A-la-hán thì cái tâm của mình mới được là yên định một cách là tốt đẹp hơn. Cho nên quý vị thấy rằng là khi nào mình chưa chứng ngộ và thành tựu được thánh quả thì không đảm bảo cái tâm của mình nó được ổn định đâu. Chỉ khi nào chứng ngộ và đạt được thánh quả cao tột thì lúc ấy mới đảm bảo rằng tâm của mình được bình thường, được ổn định và được an định trong cái sự mà kiên cố của mình. Cho nên quý vị thấy cái trạng thái tâm thứ hai của con người trong thời đại ngày nay gọi là trạng thái tâm bất thường. Trạng thái tâm thứ ba trong cái xã hội ngày nay không phải là cái tâm tầm thường, không phải là tâm bất thường, mà là gọi là cái tâm phi thường thế tục. Phi thường thế tục nghĩa là sao? Là những người có những chí khí lớn, có những cái tham vọng lớn, có những cái hoài bão lớn, nhưng mà nó vẫn nằm trong vậy thế gian này thôi. Chẳng hạn như những người muốn xưng hùng xưng bá ngày xưa, giống như là Thành Cát Tư Hãn, giống như là Napoleon, giống như là Hitler vậy đó. Họ cũng có tài lắm, họ cũng có cái năng lực lớn lắm, họ vượt lên cái số phận của một con người bình thường, muốn làm chủ cả thế giới này. Nhưng mà cái sự phi thường đó chẳng qua là cái nhất thời thôi, mà cái ý đồ và cái tham vọng đó thì sao? Không bao giờ thực hiện được, không bao giờ thực hiện được. Cho dù anh là bá chủ thống lãnh cả một cái châu lục và trở thành một cái vị hoàng đế nổi tiếng như Napoleon, như Hitler vân vân, thì cuối cùng rốt cuộc rồi cũng nếm phải cái sự thất bại trong cuộc đời của mình. Cho nên thưa quý vị, ở đây á, đạo Phật chúng ta khi mà nhìn đến cái tâm của con người trong thời đại ngày xưa cũng như cái giai đoạn ngày nay á, để cho chúng ta thấy được rằng cái nguy hiểm, cái sự bất an, những cái tất cả những cái đau khổ hay thành công hay thất bại của con người trong thế gian này là do tác động của cái tâm của chúng ta. Nhưng mà muốn đạt được một cái sự thành công trên cái con đường tu tập á, thì đòi hỏi chúng ta phải hướng đến cái việc là chuyển hóa và truy luyện cái tâm của mình để đưa đến một cái trạng thái là sao? Trạng thái hồn nhiên, cái trạng thái bình thường nhất. Tu thiền cũng trở về với cái trạng thái gì? Bình thường của tâm. Tâm bình thường là gì? Tâm bình thường là một cái tâm trong sáng, hồn nhiên, rộng lượng bao la, tràn ngập năng lượng của từ bi hỷ xả. Tâm bình thường là gì? Tâm bình thường là luôn luôn ứng xử một cách nhẹ nhàng, một cách là tự tại, một cách là từ tốn. Gặp chuyện gì chúng ta không nóng vội, gặp chuyện gì chúng ta cũng sáng suốt. Nếu mà cái tâm bất thường của mình gặp chuyện nghịch lòng, cái sân nổi lên, gặp chuyện vui thì cái tham nổi lên, gặp cái chuyện mà nó rắc rối thì cái si mê nó nổi lên liền. Còn cái tâm bình thường khi mình, ví dụ như đứa con của mình nó về nhà, nó làm cái điều gì mà làm cho cha mẹ đau khổ buồn phiền, thì cái người có tâm bình thường là sao? Từ tốn, nhẹ nhàng, rồi tìm hiểu lý do vì sao đứa con mình như thế, cái người chồng mình như thế, người vợ mình như thế, rồi chúng ta sẽ có cách ứng xử sao nó hài hòa, tốt đẹp, hòa thuận cả đôi bên. Cho nên cái người mà có tâm bình thường là cái tâm rất là định tĩnh, một cái tâm đó là một cái tâm rất là đơn sơ mộc mạc. Cái người mà có tâm bình thường á, thì đời sống của họ sao? Nó bình dị lắm, nó đơn giản lắm, chân chất lắm. Không có cầu kỳ, không hình thức, không khoe khoang. Giống như các vị thiền sư ngày xưa đó, luôn luôn sống với những cái gì là cỏ, cây, hoa, lá, thiên nhiên. Cho nên một trong những yếu tố để chúng ta sống trở lại với tâm bình thường của mình là chúng ta hãy tiếp xúc với sự sống bên ngoài, tiếp xúc với thiên nhiên, hoa lá, tiếp xúc với trời xanh mây trắng, với núi đồi, với sông suối càng nhiều thì cái tâm hồn của mình sao? Nó sẽ càng trở lại cái trạng thái nguyên sơ. Quý vị thấy các cái thiền viện á, luôn luôn chọn những cái vị trí là trên những ngọn núi, bên những dòng sông, ở những cái nơi mà yên tĩnh, tĩnh mịch, vắng vẻ. Bởi vì chính khi chúng ta sống ở môi trường đó, tiếp xúc với môi trường đó thì tự nhiên cái tâm của mình sao? Cũng sẽ hòa nhập, cũng sẽ thấu hiểu, cũng sẽ là chuyển hóa, hòa nhập vào cái thiên nhiên đó, học vô số bài học cao quý từ cái thiên nhiên vi diệu trong cuộc sống này. Còn chúng ta sống trong một cái thế giới hoàn toàn là do cái nhân tạo, cái gì cũng nhân tạo hết, thậm chí cái muối cũng nhân tạo. Thì chúng ta cái tâm của mình bình thường, Bởi vì sao? Ai mà đi gần gần cái mũi mình né né hoàng chút, lỡ nó đụng vô nó méo thì khó coi lắm. Chứ còn cái tâm của mình bình thường thì nó không có bị lệ thuộc vào những cái sự giả dối, cái sự không thật trong cuộc sống này. Quý vị chú ý, để ý một cái em bé đó, mới sinh ra, từ khi còn nằm trong nôi cho đến khi khoảng 2-3 tuổi á, quý vị thấy một điều rất là hay. Đôi mắt của em bé này rất là trong sáng, nước da rất là đẹp, nụ cười rất là dễ thương. Đứa bé này nó làm cái gì á, cha mẹ người thân cũng cười, cũng mến, cũng vui hết. Thậm chí nó khóc, nó la, cha mẹ cũng thương. Còn chúng ta đó, cười người ta thấy là ghét rồi. Chứ không phải nói đợi cho đến khi khóc, khi nói xấu người ta. Mình để ý một cái đứa bé từ biểu hiện đôi mắt, nước da, cái hành động, cái cử chỉ cho đến tiếng cười, tiếng khóc, những cái biểu hiện của đứa bé đó vô cùng trìu mến và dễ thương. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tâm của đứa bé đó nó hồn nhiên trong trẻo. Nó không biết giận, không biết buồn, biết vui, không biết hờn, biết lấy gì hết. Như vậy thì chúng ta để ý trong cuộc đời này, nếu như hồi xưa mình mới sinh ra đó, cái tâm của mình dễ thương như thế, cái hồn của mình nó trong sáng như thế, thì đáng lý ra mình sống 70 năm trong cuộc đời, cái hồn mình, cái lòng của mình phải dễ thương hơn. Vậy mà mình sống 70 năm trong cuộc đời, cái hồn của mình, cái lòng của mình càng dễ ghét quá. Như vậy mình để ý, nếu mà mình sống từ khi mà từ cái tốt mà càng nhiều tuổi, càng nhiều năm mà càng xấu đi thì phải coi lại. Đáng lý ra hồi mình mới sinh ra được năm người thương mến, tâm hồn mình nó trong trẻo như thế, thì bây giờ 70 tuổi phải nhân 70 lần lên, là phải 700 người, 7000 người thương mến. Bây giờ tiệm người thương không có. Thì cái này chúng ta, mình làm một cái phép so sánh đơn giản, nhưng mà nó là một cái điều rất là thật. Thiền sư Trần Nhân Tông có một cái bài thơ rất là nổi tiếng đó, Cư Trần Lạc Đạo. Ở đời vui đạo cứ tùy duyên, hễ đói thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà của báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Thì đây là nói lên cái tinh thần là tùy duyên bất biến, cái tinh thần là bình thường tâm thị đạo ở trong đạo Phật. Nghĩa là thưa quý vị, ở đời vui đạo tùy duyên. Nếu chúng ta sống tùy duyên với mọi người, biết gì? Biết chấp nhận con người của mình. Chấp nhận mình và chấp nhận hoàn cảnh, chấp nhận mọi người xung quanh thì ở đời sẽ vui đạo. Có nhiều người á, muốn quý vị để ý một điều rằng là có nhiều người không thể chấp nhận được người khác bởi vì một lý do đơn giản là không chấp nhận được chính mình. Tại sao mình không chấp nhận được chính mình? Bởi vì mình không biết được cái nhân duyên, nghiệp báo của con người của chính mình. Nếu mà mình có phước á, mình sinh ra sẽ được đầy đủ cái phước báo về tuổi thọ, sắc đẹp, giàu có, danh tiếng vân vân. Còn nếu như mình sinh ra mình được cái phước báo về tuổi thọ nhưng con không có phước báo về sắc đẹp, mình có phước báo về vật chất nhưng không có phước báo về danh tiếng thì sao? Thì phải chấp nhận như thế. Nếu chúng ta biết chấp nhận chính mình, cái phước báo mình đang hiện hữu, cái nghiệp mình đang thọ nhận, thì mình sẽ chấp nhận được người khác. Hiểu được mình thì mình sẽ hiểu được tha nhân, hiểu được hoàn cảnh thì mình sẽ sống tùy duyên trong mọi hoàn cảnh. Và cái tâm của mình nó sẽ không dấy động, không phóng dật, sẽ không đau khổ, buồn phiền và hơn thua. Cho nên á, khi ở đây mà chúng ta biết được cái điều này á, thì mỗi người có một nhân duyên phước báo. Quan trọng là mình hiểu được con người mình thì mình sẽ hiểu được tha nhân. Thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy rằng ở đời vô đạo cứ sống tùy duyên đi, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Cái bài thơ ngày xưa của Ngài ngày nay áp dụng rất là hay. Bởi vì trong xã hội ngày nay có nhiều người đói mà không chịu ăn, mệt mà không chịu ngủ. Lúc mà đói thì không chịu ăn, mà lúc không đói thì lại ăn. Nghịch lý vậy đó. Mà ăn không phải là ăn một cách trọn vẹn đâu. Ăn một cách trong cái sự lo lắng, hồi hộp, sợ hãi, vọng động, lo âu. Cho nên chúng ta làm trái với cái quy luật tự nhiên của cuộc sống, cái hoạt động tự nhiên của cơ thể sinh học, thì làm sao bệnh nó không sinh, tâm của mình nó không có vọng động. Nếu chúng ta sống theo cái nguyên lý của các cái vị Cổ nhân ngày xưa là mình phải gì? Tùy thuận với thiên nhiên, với những cái gì nó tự nhiên trong con người của mình, thì cái đó là cái tốt nhất. Cho nên quý vị thấy rằng là khi chúng ta đói thì cứ ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ. Chúng ta đừng có để cho mình những cái xã hội hay là những cái công việc, những cái tập khí của mình nó lôi kéo dứt dẫn, làm cho chúng ta thay đổi cái sinh hoạt thường nhật, những cái cách sống bình thường của mình, làm đảo lộn cái trật tự trong cái cơ thể sinh học, đảo loạn loạn trật tự trong cái tâm thức của mình, khiến cho cuộc sống của mình bây giờ rối bời, rồi bệnh tật phát sinh, những cái căng thẳng trong tâm lý nó xảy ra, những cái lo lắng bắt đầu hội tụ, và những cái khổ đau nó chất ngất dãy đầy hết. Cho nên chúng ta thấy đói thì ăn, mệt thì ngủ, trong nhà của báu thôi tìm kiếm. Thực sự rằng của báu ở đâu trong nhà? Thưa quý vị rằng nếu chúng ta tìm ở trong cái cơ thể mình có của báu không? Nếu mà với một bác sĩ, một y tá nhìn trong này là toàn là tim, gan, phèo, phổi, ruột được không? Của báu không có, mà lôi ra để vài phút là bốc mùi rồi. Nhưng mà cái của báu trong con người của mình, đó là những cái đức tính cao thượng, những cái phẩm hạnh cao đẹp, những cái nếp sống đạo đức uy nguyên của mình. Đó chính là những của báu mà thưa quý vị, tiền bạc không mua được, của cải không có thể đánh đổi được, danh lợi cũng không có thể tìm được, mà nó phát xuất từ cái đời sống chân thật hồn nhiên. Cho nên thưa quý vị, khi mình nói đến cái đời sống mà với cái tâm bình thường á, là sống một cách đơn giản thôi, không chạy theo hình thức cầu kỳ ở bên ngoài, không chạy theo những cái hình tướng huyền ảo ở thế gian, và sống với cái đặc tính là gì? Với cái tâm rất là chân thực, trung thực bằng tất cả tấm lòng của mình, thì bỗng nhiên chúng ta sẽ trở về với một cái trạng thái nó rất là hay, nó rất là tự nhiên và đẹp của chúng ta. Mà chúng ta thấy rằng là đạo Phật vẫn thường nói tâm bình thế giới bình. Khi mà cái tâm của mình bình yên thì gia đình mình bình yên, cộng đồng mình bình yên, đất nước mình bình yên và thế giới này mình bình yên. Tất nhiên là quý vị đã từng nghe trong kinh Pháp Cú rằng là tâm dẫn đầu các pháp. Với một cái tâm ô nhiễm thì khổ não bước theo sau, và với một cái tâm an lạc, tâm thanh tịnh thì an lạc sẽ xuất hiện đến. Mà mình đọc trong kinh Pháp Cú mà Đức Phật đã dạy cách đây 3.000 năm thì vô cùng ngạc nhiên cái lời mở đầu trong cái lời tuyên bố của UNESCO là gì? Tất cả mọi chiến tranh xung đột trên thế giới này đều phát xuất từ cái tâm tranh đấu, sân hận, hơn thua của mỗi người chúng ta. Vậy thì muốn giải quyết tất cả những xung đột, chiến tranh và những cái cuộc chiến trên toàn cầu thì trước nhất phải giải quyết sự xung đột trong tâm thức của mọi con người. Như vậy thì cái lời mở đầu của hiến chương UNESCO đã lặp lại hai câu kinh Pháp Cú đầu tiên ở trong kinh Pháp Cú mà Đức Phật đã dạy cách đây 3.000 năm. Như vậy thì cội nguồn của tất cả khổ đau trên cuộc đời này cũng chính là cái tâm ô nhiễm, vọng động, si mê. Mà cội nguồn của tất cả an lạc trên cuộc đời này cũng từ cái tâm thanh tịnh, trong sáng, từ bi hỷ xả của chúng ta. Vậy thì tại sao hôm nay chúng tôi nói đến cái vấn đề là bình thường tâm niệm Phật? Đối với những hành giả tu tịnh độ nói riêng, cũng như những hành giả tu trong đạo Phật nói chung, đều hướng đến một mục tiêu là đưa cái tâm của mình từ cái tâm nó dao động, lo âu, sợ hãi trở về với cái tâm bình thường. Vậy thì sao, làm sao để chúng ta, những người mà tu tịnh độ đó, mình có thể hướng cái tâm của mình trong khi hành trì để trở về với trạng thái bình thường xưa nay? Ấn Quang Tổ Sư có một lời dạy, một cái lời khuyên nhủ rất là thâm thúy. Sở dĩ ngày nay những người tu tịnh độ hay bị ma dựa, hay vọng cầu những cảnh giới u huyền, xa xôi, nguy hiểm là bởi vì họ chạy theo những cái ảo ảnh, chạy theo những cái sự mong cầu không có chân chính. Và nếu như những cái ảo ảnh, những cái cảnh giới khác thường xảy ra đó, thì cũng chỉ mang đến cho họ những cái khổ đau phiền muộn thất bại mà thôi. Như thế thì khi mà cái lời của một vị tổ tịnh độ khuyên nhắc nhở cho chúng ta thấy, khi mình tu niệm Phật mục đích là để làm gì, mình tu thiền mục đích là để làm gì, các vị tổ trong tịnh độ tông có dạy rằng để đưa cái tâm của mình đối với những hành giả tu niệm Phật trở về với một cái trạng thái bình thường, an nhiên, trong sáng, tự tại, thì chúng ta phải cố ý tránh năm điều, phải để ý làm sao đừng có mắc phải năm cái lỗi. Cái điều thứ nhất chúng ta phải để ý, phải tránh xa, đó là khi tu tập đừng mong những cái gì nó khác thường, lạ lẫm, u huyền nó xảy ra trong cuộc sống cũng như trong đời sống của chúng ta. Bây giờ đó, có nhiều vị tu tập với một cái khuynh hướng là hay tìm cầu những cái gì khác lạ. Cái bình thường xưa nay chư Phật, chư Tổ trong kinh, trong sách dạy thì không có thực hành theo. Mà bây giờ tìm những cái gì mà khác đời, lạ đời để mà chạy theo đó và cố gắng và dành quá nhiều thời gian cho những cái sự việc đó. Trong cái xã hội văn minh và tự do ngày nay đó, ai muốn làm gì thì đó là quyền của người ta. Nhưng có những người lợi dụng cái tinh thần đó, họ tôn xưng mình là vô thượng sư, tôn xưng mình là một cái vị toàn tri, toàn năng, toàn giác, có khả năng là truyền tâm ấn, hoặc là giúp cho một người trong đời này là tiêu trừ hết tất cả nghiệp chướng và thành tựu được cái thánh đạo của họ. Cho nên á, là rất là nhiều người ở thế gian, và cũng giống như thậm chí một số người Phật tử không có sự hiểu biết á, vẫn ùn chạy theo. Mà quý vị thấy rằng á, đây là những cái điều rất là nguy hiểm. Bởi vì thưa quý vị á, nếu như mình nói đến cái vấn đề mà có những cái vị nào tự xưng rằng á, mình là một cái người đã chứng ngộ, mình là cái người có thẩm quyền để truyền tâm ấn hay là giúp một người nào đó giác ngộ ngay trong cuộc đời này á, điều đó xin thưa rằng trong đạo Phật của chúng ta không có bao giờ có. Chẳng hạn như ngày xưa ai mà đến học đạo với Đức Phật á, thì đến thì Đức Phật tùy duyên giáo hóa, tùy theo cái căn cơ họ tu tập được đến mức độ nào thì thành tựu mức độ đó. Chứ Đức Phật không có bao giờ tuyên bố rằng là ai đến tu với ta trong đời này sẽ đạt được sự giác ngộ, sẽ được ta truyền tâm ấn hết. Phật còn chưa nói điều đó. Huống chi có một số người ngày nay cứ hên hoang hay là nêu những cái điều đó ra để mà thu hút đồ chúng về. Cái điều này là một điều hết sức nguy hiểm. Có nhiều vị á, thường hỏi chúng tôi rằng, bạch thầy, trong cái thời đại ngày nay cách thời Đức Phật 3.000 năm, vậy rằng có cái vị nào tu cái thánh đạo ngày xưa của Đức Phật mà chứng các cái sơ quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm, a la hán hay không? Có những vị nào chứng từ sơ thiền đến tứ thiền hay không? Thì thưa quý vị rằng thực sự là cũng có. Nhưng mà cái hay của đạo Phật mình là khi mà tu á, mà thành tựu được cái gì á, là ẩn đi, là che đi, không bao giờ để lộ ra hết. Mình thấy trong cái tiểu sử của hai ngài Hàn Sơn và Thập Đắc là hóa thân của ngài Văn Thù và Phổ Hiền á, khi mà ở trong nhân gian giáo hóa độ sanh, khi mà thiên hạ phát hiện hai ngài biến mất. Cho nên chúng ta thấy những cái hiện tượng ngày nay xảy ra, ví dụ như ông Trần Tâm, ví dụ như những người xưng vô thượng sư á, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Đừng có chạy theo những cái huyễn hạt, đừng chạy theo những cái bất thường gì trong cuộc sống. Đạo Phật á, không có gì bất thường hết. Hồi xưa á, hồi nhỏ đó chúng tôi vô chùa, chưa xuất gia. Ở trong chùa thì có tượng bổn sư ngồi ở giữa, một bên là tượng ngài Ca Diếp, là đang cầm cái tay tròn như thế này không? Cái khuôn mặt là khắc khổ và đứng tuổi. Còn một bên là ngài A Nan chắp tay rất là tướng hảo, trẻ trung. Thì có một cái, chúng tôi đứng ở trong chánh điện đó thì có một cái Phật tử kia, một cái người Phật tử kia bước vào chùa cũng lâu năm, cũng là một người học Phật Pháp rất là nhiều năm. Rồi có một cái người khách vãng lai đến thì mới hỏi cái chú Phật tử đó, ủa một sao một vị là chắp tay như thế này, đứng hầu Đức Phật, một vị là cầm cái tay tròn như thế này, giống như cầm cú tròn như thế này, nghĩa là sao? Thì Cái vị Phật tử lâu năm mới trả lời rằng là một bên là ngài A Nan chấp tay như thế là học cái pháp mà cái hiển giáo của Đức Phật, tức là những cái pháp rõ ràng có thứ lớp mà Đức Phật đã dạy, còn một bên ngài Ca Diếp học cái bí truyền của Đức Phật. Và bí truyền đó là không phải ai cũng được truyền, chỉ có những vị mà căn cơ cao mới được truyền. Và ngài Ca Diếp giữ cái bí truyền đó rồi truyền thừa cho những cái vị nào đặc biệt ở trong cái cuộc đời này. Thì thưa quý vị, thực sự rằng sau này mình tìm hiểu kinh điển, mình học giáo pháp, nhất là các kinh tạng nguyên thủy á, thực sự đạo Phật không có gì bí truyền hết đó. Đạo Phật, Đức Phật đã từng dạy giáo pháp của ta như nắm lá sim sa ba trong lòng bàn tay vậy, mở ra cho tất cả chúng sanh để thấy, để hiểu, để thấm nhuần, để thành tựu. Không có gì là bí mật, không có gì bí truyền hết đó. Cái giáo lý của Đức Phật nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, nó gần gũi, nó thực tế trong cuộc sống của mình. Cho nên đó, mục đích của Đức Phật dạy tất cả các pháp môn kinh điển là để làm gì? Là để cho tất cả chúng ta đừng chạy theo những cái phù phép, những cái huyễn thuật của thế gian, những cái mê muội trong cuộc đời, những cái tà kiến của ngoại đạo, những cái giáo pha, những cái giáo lý mê hoặc của thiên hạ, mà hãy trở về với cái tâm trong sáng hồn nhiên, một cái trạng thái tâm rất là tràn đầy từ bi hỷ xả và sức sống hồn nhiên của mình, chứ không có gì lạ cả. Cho nên chúng ta thấy rằng á, nếu mình tìm hiểu về cái bản chất là tinh túy của Phật pháp á, thì chúng ta thấy càng học Phật cái tâm của mình sao càng lắng đọng, càng tu tập cái tâm của mình sao càng sáng ra, trở về với một cái tự tánh thanh tịnh của mình. Đó là những cái gì gần gũi ở nơi ta đây, chứ không phải gì ở xa xôi hết. Cho nên chúng ta phải để ý cái vấn đề này, tức là đừng có bao giờ tìm cầu, hoặc là trong quá trình niệm Phật mà chúng ta nghe cái vị này có khả năng này, vị kia có cái khả năng khác thường kia, thì chúng ta phải hết sức cẩn thận và không chạy theo. Bởi vì bây giờ chúng tôi vẫn thấy có nhiều vị Phật tử khen những vị tu này là tối ngủ thì không có nằm mà ngồi ngủ, thậm chí đứng ngủ, rồi ăn thì không có bao giờ ăn cơm, ăn gạo, hoặc là chỉ ăn trái cây, ăn rau thôi. Thưa quý vị, những cái pháp tu đó ngày xưa là Đức Phật tu hạnh đã trải qua hết. Ngủ ngồi rồi đứng ngủ rồi Đức Phật trải qua hết. Nhưng mà Đức Phật biết rằng đó là những pháp nó không đưa đến sự giác ngộ. Đức Phật ngày xưa sao? Hành trụ tọa ngọa, đi đứng nằm ngồi. Khi nào mệt thì sao? Ngài nằm ngã lưng. Đến khuya là sao? Ngài nằm xuống ngủ. Mình cứ lấy cái tấm gương của Đức Phật mình theo, chứ đừng có lấy cái tấm gương của một vị nào mà khác lạ trong cuộc đời này để mà chúng ta quá thần tượng. Cho nên thực sự rằng á, nếu mà Đức Phật ngày xưa mà ngủ ngồi thì bây giờ vị nào ngủ ngồi? Nếu mà Đức Phật ngày xưa ngủ đứng, bây giờ vị nào ngủ đứng thì được? Ngày xưa Đức Phật cũng ngủ nằm mà, chứ Đức Phật có ngủ ngồi, ngủ đứng đâu. Rồi ngày xưa Đức Phật đi khất thực thì ai cúng cái gì thì Ngài thờ dùng cái đó. Ngài không có phân biệt, cúng cơm cũng được, cúng nếp cũng được, cúng xôi cũng được, cúng chè cũng được, cúng bánh canh đùi cũng được. Cúng cái gì thọ nhận cái đó, tùy duyên thôi, chứ không có phân biệt. Nếu mình thức ăn mà còn phân biệt, ăn trái cây, ăn cơm, ăn gạo, ăn rau, đó là tâm phân biệt. Nếu mà cái ngủ của mình mà phân biệt là ngủ đứng, ngủ ngồi, ngủ nằm, đó là tâm phân biệt. Mà nếu là còn phân biệt đó thì đâu phải là đạo, là vẫn còn phàm phu. Cái người phàm phu là sống, cái người mà sống với đạo là cái tâm tùy duyên, nhẹ nhàng, thư thái, không bị lệ thuộc vào một hình thức nào, không bị lệ thuộc vào trong một cái khuôn mẫu nào hết, cứ tùy duyên để mà sống trong cuộc đời này, miễn sao cái tâm của mình nó lắng đọng, an tịnh, trong sáng, hồn nhiên, ấy là cái mục đích tối hậu của chúng ta. Cho nên quý vị thấy ngày xưa các vị tổ tịnh độ, giống như ngài Ấn Quang đại sư dạy chúng ta, đừng mong cầu những cái gì huyễn hoặc trong cuộc sống rồi chạy theo nó, rồi bỏ hình bắt bóng, như thế là một điều rất là nguy hiểm. Điều thứ hai, để trở về với cái tâm bình thường của những người tu tịnh độ thì các vị tổ dạy rằng chúng ta khi mà tu đừng có mong cầu những thần thông quyền phép gì lạ lẫm trong cuộc đời. Bây giờ có một số vị đó rất là mê, rất là thích những cái vị nào tu mà có chứng đắc được thần thông, có những cái gì mà có khả năng kỳ diệu khác thường với người khác. Nhưng mà thưa quý vị rằng là cái thần thông trong cái cuộc sống này á, nó chẳng qua là kết quả của sự tu tập. Nhưng nếu chúng ta không cẩn thận á, thì thần thông nó sẽ trở thành một cái mối nguy hiểm trên đường tu của mình, chứ nó không có phải là yếu tố thuận lợi đâu. Có nhiều Phật tử á, thực sự bởi vì sao chúng tôi nói vấn đề này, bởi nhiều Phật tử ngày nay á, thường gặp chúng tôi nói rằng là thưa thầy, bây giờ con niệm Phật và con có một cái khả năng rất là kỳ lạ. Thứ nhất là mỗi lần con thấy một cái pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Lộ Thiên ở ngoài trời á, con nhìn một pho tượng thì trên hư không xuất hiện hàng trăm pho tượng. À, con nhìn một cái tượng Phật thì xuất hiện nơi sau đó hàng ngàn tượng Phật. Và con khi mà con niệm Phật như thế, có một cái luồng điện rất là mạnh, nó chạy khắp cơ thể của con. Nào con chạm đến ai thì luồng điện nó tràn qua người đó, nó truyền qua người đó, răng hết. Thì lúc đó đó chúng tôi mới đưa cái tay ra nói bây giờ cô chạm vào tay thầy, cô niệm Phật thử, thầy cảm nhận răng như thế nào. Thì cái cô Phật tử này cổ họ không dám, nó còn không dám. Thì cái ý nguyện của cô Phật tử này là hỏi chúng tôi rất tha thiết, thưa thầy, trên cái đường tu tập của con, trong quá trình tu tập mà những hiện tượng đó xảy ra thì con phải làm sao? Ví dụ như buổi tối mình nằm mộng á, mình thấy hoa sen rất là nhiều. Mình nằm mộng á, mình đến một cái cảnh giới nào đó rất là đẹp, ở trong đó là có các vị Phật Bồ Tát. Hoặc là khi mà mình công phu niệm Phật ở trong cái bàn thờ, trước bàn thờ Phật của mình á, hoặc là mình về chùa tu tập á, có những cái điều khác thường nó xảy ra, mà chúng ta cứ tạm thời cho đó là những cái thần thông hay là những cái sở chứng gì đó của chúng ta đó, thì mình phải làm sao? Thì chúng tôi mới trả lời với cô Phật tử này rằng là không làm sao cả. Hãy để cho những hiện tượng đó đến và đi một cách tự nhiên. Ở đây chúng ta chưa nói đến vấn đề chứng đắc thần thông hay là thành tựu những sở chứng gì hết trong cuộc sống này nè. Mình tu á, mà ai chê mình, ai mắng mình, ai chửi mình, tức là cái nghịch duyên nó đến á, mà cái tâm của mình buồn phiền. Mình tu á, mà ai khen mình, ai tâng bốc mình á, mình lúc nào mũi cũng nở to, thì như thế nó ảnh hưởng cũng không tốt. Nếu mà buồn quá, sân hận thì cũng không xong. Mà nếu vui quá tham đắm thì cũng không đúng. Mục đích của chúng ta là nếu mà có được những cái phước báu, những thành công, những cái sự thành tựu nào về vật chất lẫn tinh thần, thì hãy giữ cho tâm của mình đừng bám víu, đừng dính mắc, đừng hệ lụy theo những cái thành công đó. Cũng giống như một người bước trên cái nấc thang vậy đó. Nếu anh bước lên ba cái nấc thang, anh đứng trên cao, anh nhìn xuống đẹp quá, tôi đạt cái mức độ này như thế đủ rồi. Bây giờ tôi chỉ tận hưởng những cái phước báo tôi có thôi, những cái thành công tôi có thôi, tôi không bước lên nữa. Nếu chúng ta không từ bỏ cái nấc thang đó để bước lên nấc thang kế tiếp, thì muôn đời chúng ta không bao giờ tiến bộ được trên cái đường tu của mình. Hả? Nghĩa là trong cái vấn đề tu tập của chúng ta, nếu có phước báo gì ai khen, thì mình cảm thấy là ghi nhận cái điều đó, rồi giữ lại cái tâm của mình. Hãy bình thản, bình yên, bình thường. Mà ai chê mình á, thì cũng đừng khởi lên cái tâm sân hận, đau khổ gì hết. Mà hãy giữ tâm làm sao? Hãy bình thường, bình thản. Để rồi chúng ta cái đường tiến tu của chúng ta, nó cứ ngày một được tiến bộ. Chứ còn không những yếu tố đó, tốt xấu, thị phi của thế gian, nó ngăn cản cái lộ trình tu tập của chúng ta rất là nhiều. Trở lại cái vấn đề này, khi chúng ta tu tập mà có những cái điều kỳ diệu xảy ra, thậm chí những cái sở chứng thần thông xảy ra, thì giống như Hòa Thượng Thanh Từ dạy á, là tri vọng. Khi mình biết cái vọng nó đến á, thì sao? Hãy để cho nó đi. Giống như cái phương pháp thiền tạo động của Ngài Đạo Nguyên ở tại Nhật Bản á, cái phương pháp mặc chiếu, tức là khi mình ngồi thiền, bất kỳ cái vọng tưởng nó khởi lên, bất kỳ những cái cảm giác khoan khoái kỳ lạ khởi lên, thì sao? Hãy để chúng xuất hiện, chúng tồn tại, rồi tự chúng biến mất. Chúng ta, nó là khác, mà chúng ta là khác. Phải giữ cái tâm của mình là một người quan sát viên, đừng đồng hóa mình với những cái bên ngoài như thế, thì chúng ta sẽ đánh mất mình. Do đó đó, khi mình thành tựu những điều đó thì hãy để những điều đó đến và đi. Quan trọng là luôn giữ cái trạng thái tâm của mình này trong một cái sự gì? Tĩnh lặng. Một cái sự là kiên định, để mình nhìn mọi cái tiến trình tu tập của mình. Ở Nhật Bản có một ở Ấn Độ ngày xưa có một cái nước là Kế Tăng. Kế Tăng là nằm phía bắc của Ấn Độ, của cái lục địa Ấn Độ. Thì từ ở nước Kế Tăng đó có một cái vị sư thiền sư nổi tiếng lắm. Ngài có hàng trăm đệ tử. Ngài là một vị mà đã tu chứng rồi. Thì ở nước Nguyệt Chi có một cái vị một người thanh niên mới đến cái nước Kế Tăng đó để xuất gia học đạo với vị thiền sư này. Thì cái người thanh niên từ nước Nguyệt Chi đó đến học đạo với vị thiền sư này một thời gian, tu tập rất là tinh tấn, và vị này đã chứng được ngũ thông, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông. Có thể bay lên hư không, có thể lặn được dưới nước, có thể biến nhỏ ra lớn, biến lớn ra nhỏ. Thì khi mà chứng được thần thông như thế thì cái người đệ tử trẻ tuổi này á, hay khoe khoang ra, hay biểu diễn thần thông của mình cho huynh đệ đại chúng trong tu viện đó xem. Thì cái vị bổn sư là vị hòa thượng thường kêu cái người thanh niên đệ tử này: con à, thần thông nó là một kết quả của sự tu tập, nhưng con đừng bao giờ khoe khoang thần thông đó ra. Con đừng bao giờ tự mãn với những thần thông đó, bởi vì làm như thế sẽ nguy hiểm cho chính con. Nhưng mà cái người thanh niên này còn trẻ tuổi và cái tính vẫn còn là hiếu thắng lắm, hiếu động lắm. Cho nên là không nghe lời của thầy mà lại khởi lên một cái tư tưởng ngã mạn là gì? Chắc thầy mình ổng chưa chứng, mà mình chứng cho nên ổng ganh tị. Cho nên một hôm thì cái người vị trẻ tuổi này á mới đến thưa với thầy của mình rằng là: thầy ơi, bây giờ con không tu với thầy nữa, con xin phép thầy con trở về. Cho nên từ giả ông thầy trở về. Thì ông thầy cũng đâu có giữ lại làm gì, cho nên cái vị này mới trở về. Nhưng mà hồi xưa là đi bộ đến để học đạo, bây giờ có thần thông rồi, cho nên dùng thần thông của mình bay từ cái nước mà cái tăng á về cái nước Nguyệt Chi. Khi mà đang bay trên hư không á, thì ông vua ở cái nước kế cận đó, giữa hai cái nước này, thấy có một vị mà cao tăng mà có thể vận thần thông bay trên hư không, cưỡi trên bay như thế, quá ngưỡng mộ. Cho nên lập một cái hương án để thỉnh vị ấy xuống. Thỉnh vị này xuống, và cái vị vua này tôn cái vị này lên làm quốc sư, thầy của mình luôn. Mà từ khi mà sống trong cung đó rồi được cái sự trọng vọng của đức vua và thần dân á, thì cái vị này càng ngã mạn nữa. Và chính vì càng ngã mạn, càng cống cao như thế thì phước báu nó hết. Rồi cái tâm tà nó nổi lên. Vị này quan hệ bất chánh với những cái người cung phi mỹ nữ trong cung, mất hết thần thông. Và ông vua này mới đuổi cái vị quốc sư xa đọa này ra khỏi cung của mình. Nhưng mà cái khi mà người thanh niên này bị đuổi ra khỏi cung á, thì không có nghề nghiệp, không có thân thuộc, mới quen với những cái người mà đầu đường xó chợ, và trở thành một tên tướng cướp, cướp của giết người. Và một hôm khi mà đã cướp của giết người xong, nhà vua mới dẫn quân đi để mà bắt cái tên cướp này, tướng cướp này. Thì khi mà bắt được tên tướng cướp thì nhà vua vô cùng ngạc nhiên và đau khổ, bởi vì tên ấy không phải ai khác, chính là cái vị quốc sư ngày xưa của mình. Nhà vua mới nói với vị quốc sư rằng là, với cái tên tướng cướp rằng là: ta nể trước đây ngươi là quốc sư của ta, cho nên bây giờ ngươi phạm cái tội tày đình như thế này, ta tha cho ngươi một lần cuối. Ta không có trị tội cái người mà xa đọa như ngươi nữa. Thì khi được nhà vua tha rồi thì chứng nào tật nấy, vẫn lâm vào cái con đường tội lỗi đó. Nhưng mà khi mà lâm vào con đường tội lỗi đó, bị những thân nhân của những người bị cướp bóc giết hại đó đâm mù đôi mắt. Và khi cái người này bị mù đôi mắt thì bây giờ trở thành một cái kẻ ăn xin, cầm cái bát bể đi ăn xin, rồi sống khu ổ chuột, quần áo rách rưới, rồi bẩn thỉu hôi hám lắm. Khoảng 5 năm sau thì cái vị thiền sư ở cái nước cái tăng kia một hôm kêu các đệ tử của mình lại và nói rằng: hôm nay thầy sẽ đưa các con đi thăm sư huynh các con. Thì các cái vị sư đệ của cái vị sư ngày xưa đó, mà chứng thần thông đó, mới thưa với sư phụ mình rằng: Bạch sư phụ, sư huynh con 5 năm trước đã chứng được ngũ thông, thì 5 năm qua chắc sư huynh con đã chứng được những cái pháp còn vi diệu, còn tuyệt vời hơn nữa, phải không sư phụ? Thì hòa thượng mới nói: hãy để đó rồi sẽ biết. Cho nên ngài mới dẫn các đệ tử của mình á, những vị mà có cái khả năng thần thông á, vận thần thông lên hư không và bay đến cái nước của cái người mà ăn xin ở đó. Thì khi mà dẫn đệ tử mình đến cái khu mà ổ chuột ăn xin đó, ở gầm cầu xá chợ đó, đến thì gặp ngay cái người mà ăn xin đó. Thì vị hòa thượng mới nói một câu như thế này: bấy lâu nay con có khỏe không? Thì cái người ăn xin bất chợt nghe lại cái tiếng nói của thầy mình 5 năm trước, quỳ xuống ôm chân thầy khóc: thầy ơi, con đã mất tất cả rồi. Con đã trở thành một cái kẻ tội lỗi, một cái kẻ rác rưởi, một cái kẻ đáng ghét, đáng khinh nhất, đáng phỉ nhổ nhất trong thiên hạ này thầy ơi. Bởi vì ngày xưa con đã không nghe lời của thầy, mất tất cả rồi thầy ơi. Vì đó chỉ ôm chân của sư phụ mình mà khóc thôi. Thì lúc bây giờ hòa thượng mới bảo với các đệ tử mình: các con thấy đó, đó là một cái tấm gương cho các con, một bài học cho các con, để cho những kẻ nào chứng được thành tựu một chút gì mà khoe khoang, tự cao tự đại, thu hút quần chúng, để rồi phải lãnh lấy cái hậu quả như thế. Rồi vị hòa thượng mới dẫn các đệ tử mình trở về tu viện. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy hậu quả của những cái việc mà khoe khoang, cống cao ngã mạn, những cái sở đắc sở chứng của mình dầu chứng được thần thông. Cho nên quý vị thấy rằng cái thần thông mà theo chúng tôi nghĩ, mà cũng như trong kinh Đức Phật dạy, không phải đạo Phật khuyên chúng ta phải có thần thông là bay lên trên không, lặn dưới nước, biến nhỏ ra lớn, biến lớn ra nhỏ, rồi làm cái điều khác vậy. Nhưng mà đối với chúng tôi, cái thần thông mà ví dụ nhất là thay đổi được cái tâm tánh của con người chính mình. Hồi xưa mình ích kỷ, bây giờ mình rộng lượng được. Hồi xưa mình sân hận mà bây giờ từ bi được. Hồi xưa mình tham lam mà bây giờ bố thí được. Ấy là mình đã có thần thông. Quý vị ngồi đây có thần thông đó chưa? Hỏi như thế không phải để đề cao cái ngã của quý vị, cái tự cao của quý vị, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy có một cái niềm vui. Nếu không có thần thông đó thì bây giờ quý vị cũng về chịu ngồi đây đâu. Không chịu về học pháp đâu, không chịu về tìm hiểu giáo lý của Đức Phật đâu. Quý vị ngồi đây cả tiếng đồng hồ là quý vị tu hành kham nhẫn. Kham nhẫn, tu hành tinh tấn, tu hành hỷ xả. Cho nên ở trên này nói mà dưới quý vị mà ngồi ngủ là không có hỷ xả. Trên này nói mà dưới đó ngồi quay qua quay lại mệt quá thầy ơi là không có tinh tấn và kham nhẫn. Cho nên ngay khi này là quý vị cũng đang thành tựu cái thần thông của kham nhẫn, của hỷ xả, của tinh tấn, của cái tâm rộng lượng đối với chúng tôi ngồi ở đây. Cho nên nếu chúng ta người niệm Phật hay là tu pháp môn gì đi nữa, chúng ta đừng vọng cầu những cái thần thông bên ngoài. Bởi vì sao? Những cái thần thông đó nếu chúng ta không biết che giấu đi, không biết ẩn tàng đi, để sống với một cái đức hạnh khiêm cung nhã nhặn, thì nó sẽ trở lại hại chúng ta chứ không có lợi ích gì cả. Cho nên cái người niệm Phật cũng vậy. Chúng ta chỉ mong làm sao được chuyển hóa cái tâm thức của mình, thay đổi cái tánh khí của mình, trau dồi cái đức hạnh của mình, tăng trưởng cái đạo đức của mình, làm lớn cái hạnh nguyện của mình và tinh tấn trong cái pháp tu của mình. Ấy là những thần thông mà chúng ta hướng đến, bởi vì những thần thông đó mới giúp cho cái tâm của mình được bình an, hạnh phúc ngay trong từng giây phút cuộc đời của mình. Cho nên cái điều thứ hai chúng ta cũng phải để ý mà các vị tổ dạy là đừng có mong cầu những cái thần thông biến hóa. Điều thứ ba là khi mà mình niệm Phật, đừng mong cầu những cái cảnh giới xa xôi, kỳ diệu, huyền ảo ở đâu xa hết. Thực sự rằng á, khi chúng ta tu hoặc là mình nhập định hay là mình niệm Phật mà mình chợt nhận ra hay là trong phút chốc nào đó mình cảm nhận một cái thế giới nào đó rất là màu nhiệm, rất là kỳ ảo, thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Bởi vì sao? Thực sự rằng á, cái người phàm phu của chúng ta đó, khi mình hiểu, mình nhận thức mà mình chưa có đạt được cái quả chứng ngộ gì á, tất cả những sự hiểu biết nhận thức của chúng ta đều là cái tưởng tri hết, đều là cái thức tri hết, chứ không phải là tuệ tri. Khi nào chúng ta đoạn hạt chứng chơn, đoạn trừ các cái triền cái tham nhục, tham dục, sân hận, sân nhuế, hùng trạo hối tùy miên, hoài nghi vân vân, thì những cái ngũ triền cái đó thì mình mới chứng năm thiền chi, tức là đạt được năm thiền chi đó rồi chúng ta đoạn trừ các cái lậu hoặc, từ cái các cái lậu hoặc thấp đến lậu hoặc cao, thành tựu được trí tuệ mới có được cái tuệ tri. Chứ còn nếu mà chưa đoạn trừ được năm cái triền cái tham dục, sân nhuế, hôn trầm, trạo hối, thùy miên và hoài nghi đó, mà chưa chứng được năm cái thiền chi thì vẫn chưa đạt được cái sự nhất tâm, và chưa chứng được cái tuệ giác thì vẫn chưa có cái trí tuệ thật sự. Cho nên những cái gì khi mình tu á, mà mình cảm nhận được về những cảnh giới nào đó thì phải hết sức cẩn thận, bởi vì đó là do cái tưởng của mình nghĩ ra mà thôi, chứ không phải là do cái tuệ của mình mà liễu ngộ. Mà cái tưởng, mà cái thức của mình nhận thức như thế thì đôi khi mình chấp vào đó sẽ là một cái mê muội rất là lớn. Cũng giống như quý vị thấy ngày xưa ngài Ubhakuddha. Ngài Ubhakuddha sinh ra thời sau của Đức Phật mà chưa bao giờ thấy được Đức Phật. Cho nên một hôm thì khi mà ngài Ubhakuddha độ cho được Ma Vương á, thì ngài Ubhakuddha mới yêu cầu Ma Vương rằng là: "Ta có một cái ước nguyện, ta muốn nhà ngươi phải giúp ta." Tức là ngươi sinh ra trước đây ngươi cũng đã thấy Đức Phật rồi, bây giờ ngươi làm sao hóa thành cái thân tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật để cho ta chiêm ngưỡng. Thì Ma Vương mới bảo với ngài Ubhakuddha, thưa với ngài Ubhakuddha rằng là: "Nếu như mà con mà hiện ra cái thân tướng của Đức Phật á, thì xin ngài một điều là đừng có lạy con, bởi vì đó là do con hiện hóa hiện ra chứ không phải là Đức Phật xuất hiện." Thì ngài Ubhakuddha hứa là không có lạy Ma Vương. Thì sau rồi á, thì Ma Vương mới hiện ra cái thân tướng của Đức Phật. Bởi vì Ma có tuổi thọ rất là lâu, nhất là Ma Vương á, cho nên đã sống, đã gặp, từng gặp được Đức Phật mà. Cho nên hiện ra cái tướng của Đức Phật quá trang nghiêm, quá đẹp và quá tôn nghiêm như thế. Thì bất giác ngài Ubhakuddha quỳ xuống đảnh lễ. Thì Ma Vương sợ quá lạnh vô rừng và biến mất. Thực sự á, chúng ta thấy rằng là đôi khi á, cái sống trong cái thức và cái tưởng của mình á, những cái gì mình thấy á, đừng có chấp vào cái đó cho là thật, để rồi chúng ta bị kẹt vào trong đó và rơi vào cái tà kiến cố chấp. Cho nên ở đây á, cái điều thứ ba các vị tổ dạy là chúng ta nên tránh xa, không nên chấp vào tìm cầu những cái cảnh giới huyền ảo xa xôi nào cả. Thực sự rằng á, nếu có một cái câu hỏi rằng là thế giới nào là cái thế giới mà vi diệu nhất, thế giới nào là thế giới mà ý nghĩa nhất, hạnh phúc nhất, cao thượng nhất đối với chúng ta, thì chúng ta có thể nghiệm ra rằng đây là cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây, cái nơi chốn mà chúng ta đang ở đây, và giây phút chúng ta đang trú ở đây. Cho nên mình thấy rằng có một vị thiền sư, ngài trong cái buổi thuyết pháp và hướng dẫn thiền định, ngài mới hỏi đệ tử của mình rằng là: "Theo các con, cái vị thầy nào là vị thầy mà hay nhất, cao tột nhất? Cái giáo pháp nào là cái giáo pháp cao siêu nhất? Cái nơi chốn nào là cái nơi chốn lý tưởng nhất? Cái thời gian nào là thời gian quan trọng nhất? Và cái điều gì là cái điều mà tối thượng nhất?" Thì khi mà hỏi năm điều như thế thì các đệ tử mỗi người trả lời khác nhau. Có người nói rằng Đức Phật là cái vị thầy cao thượng nhất. Vị kia thì thích ngài Xá Lợi Phất, nói rằng ngài Xá Lợi Phất là vị thầy giỏi nhất. Rồi cái vị mà thích Pháp Tứ Niệm Xứ á, thì nói rằng Pháp Tứ Niệm Xứ là pháp vi diệu nhất. Còn cái người mà thích tu tịnh độ nói rằng là niệm Phật là đệ nhất. Cho nên mỗi người trả lời một cách khác nhau. Thì cái vị thiền sư này mới trả lời tổng kết lại rằng là: "Theo cái ý của ngài rằng là cái vị thầy mà cái vị thầy hay nhất là vị thầy đang hiện hữu với chúng ta, đang ở trước mặt chúng ta. Bởi vì cho dù những vị thầy kia mà chúng ta gặp á, thì những vị ấy nó thuộc về quá khứ. Còn những vị thầy mà chúng ta sắp gặp á, là mình chưa gặp thật. Còn những cái người mà đang đối diện, đang giao tiếp, cho dù là một người bình thường, đang trao đổi Phật Pháp, đang chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học chúng ta, ấy là vị thiện tri thức, là vị thầy quan trọng nhất đối với chúng ta. Bởi vì vị thầy ấy đang sống giây phút thực, mà mình đang giao tiếp trong cái cảm nhận thực, chứ không phải cảm nhận của quá khứ hay là tương lai. Thứ hai nữa, cái Pháp mình đang nghe là cái Pháp hay nhất. Bởi vì ở đây không phải là nói chúng tôi ở đây, nhưng mà thực sự rằng á, khi mà mình đọc một cái cuốn kinh, hay là mình tìm hiểu một giáo pháp, mình đọc một cái cuốn sách, mình nghe một cái thời pháp, thì mình phải chú tâm vào trong cái tư tưởng, vào trong cái ý tưởng của cuốn sách, cuốn kinh hay là cái thời pháp đó. Bởi vì pháp đó là cái đang sống động, đang hiện hữu, đang nuôi dưỡng cái thực tại của chúng ta. Nó tồn tại trên nền tảng của thực tại. Cho nên pháp đó là cái pháp hay nhất. Rồi cái nơi chốn nào là nơi chốn lý tưởng nhất? Nơi chúng ta đang ở đây là cái nơi lý tưởng nhất. Nhiều khi mình nói nhà con còn hơn chỗ này, nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở đây chứ đâu đang ở nhà đâu. Cho nên mình không dám chắc kỳ lát nữa mình về nhà đến nơi nữa. Cho nên cái nơi mình đang ở đây là nơi lý tưởng nhất. Rồi cái thời gian nào là thời gian quan trọng nhất? Không phải là cái thời gian mà con nhận được huy chương vàng, huy chương bạc, con nhận được giải thưởng này, giải thưởng kia, nhận được bằng đại học này, đại học nọ, mà thời gian đang ngồi ở đây là thời gian quan trọng nhất. Và cái điều gì là cái điều mà quan trọng nhất? Là cái điều trước mắt mà chúng ta phải làm, phải chú tâm, đó là cái điều quan trọng nhất. Cho nên quý vị thấy rằng là cái thực tại hay là cái hiện hữu đang sống với chúng ta là cái mà yếu tố rất là quan trọng, mà chúng ta đừng có vội bỏ quên nó. Bởi vì mình bỏ quên thực tại tức là chúng ta chạy theo những cái ảo ảnh xa xôi. Cho nên muốn có tịnh độ ở Tây Phương thì trước tiên phải gieo nhân tịnh độ ở Ta Bà. Muốn có cái quả báo cực lạc ở thế giới của Đức Phật A Di Đà thì phải gieo cái nhân hạnh phúc, an vui, từ ái ngay trong cái thế giới của Đức Phật Thích Ca. Cho nên ở đây á, khi mà chúng ta nói đến một cái cảnh giới hay là một thế giới sống á, nhiều Phật tử khởi lên ý niệm rằng là mình phải làm sao thoát ly cái thế giới này càng sớm càng tốt, mình phải làm sao phải vãng sanh càng nhanh càng tốt. Thưa quý vị rằng là chúng ta với những cái suy nghĩ tìm cầu với những cảnh giới đó thì đôi khi nó sẽ trở thành một cái sự lầm lạc rất là lớn cho chúng ta. Bởi vì mình có thể gây cái nhân tịnh độ, tạo cái hạnh của Tây Phương ngay trong cái thế giới Ta Bà ô trược này. Nếu không có bùn thì không bao giờ có sen, nhờ bùn mà lại có sen. Cho nên nếu mà từ giả cái bùn, nhàm chán cái bùn, không chấp nhận cái bùn, cái rác, thì hoa và sen không bao giờ có, hương và sắc không bao giờ hội tụ cả. Cho nên mình thấy cái sự tương tức lẫn nhau, cái sự tương quan lẫn nhau giữa cái nghịch cảnh và những cái thuận duyên, giữa cái xấu và cái tốt, giữa cái Ta Bà và cái tịnh độ, giữa cái xa xôi và cái hiện thực này, thì chúng ta sống nó rất là hài hòa, không có trốn đời, không có lánh đời, không có bi quan, không có yểm thế gì cả, mà chúng ta thấy rằng tất cả những điều làm mà chúng ta thực hiện ở đây, những cái pháp mà tu tập chúng ta ở đây đều hồi hướng để về trang nghiêm Phật tịnh độ, thì cái điều đó nó sẽ tốt đẹp hơn. Chứ chúng ta nghĩ rằng chỉ muốn hồi hướng mà không có tạo những cái nhân lành, những cái pháp tu thì không có chất liệu để mà hồi hướng được cả. Cho nên và chính trong cái thế giới Ta Bà này, chính trong cái cảnh giới khổ đau này là cái cảnh giới lý tưởng nhất, mà cái cảnh giới mà thực tế nhất mà chúng ta đang sống đây. Mình có thể tạo nhân ngay tại đây và bây giờ. Do đó đối với cái cảnh giới á, thì chúng ta tùy thuận vào trong cái nơi mình ở, tức là cái gì? Cái y báo mình đang ở. Và đôi khi chúng ta cứ từ chối cái nơi này, mình chọn cái nơi khác, hoặc là mình lại có cái tư tưởng là phải xa lìa cái chốn này để mình phải tìm nhanh đến một chốn khác. thì cái ý tưởng mà cái sự mong cầu một cách là nó hối thúc như thế, nó làm cho chúng ta rất là khổ, rất là căng thẳng và lo âu. Do đó cái điều thứ tư là đối với những cái cảnh giới thì chúng ta cũng phải hết sức là cẩn trọng và mình tập trung vào trong cái thế giới hiện tại ở đây. Một điều kế tiếp nữa các vị tổ dạy để giữ cho cái tâm bình thường của mình đó, là chúng ta khi thành tựu tu tập và có một cái sự an lạc gì, phải khởi lên một cái tâm khiêm cung, một cái tâm, một cái thái độ nhã nhặn. Không bao giờ khởi lên cái tâm cống cao, tự đại đối với những cái điều gì mình làm. Càng khiêm cung thì đức hạnh của mình càng tăng trưởng, và cái đức độ và cái tâm, cái sự vô ngã của mình nó càng được lớn lao, bản ngã của mình được tiêu trừ. Cho nên sống giống như là chúng ta thấy các vị tổ tịnh độ dạy rằng là phải xem tất cả mọi người như là Phật, là Bồ Tát, phải xem như là mình là phàm phu, để mình không khởi lên cái tâm ngã mạn. Thực sự rằng cái điều này của các vị tổ dạy từ xưa, Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Hoa với hình ảnh của Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát. Cái điều đó Đức Phật đã dạy từ xưa rồi. Mình phải xem tất cả mọi người là Phật. Cho dù mình nói cái điều đó ra, mình tuyên bố cái sự thật đó ra mà bị mọi người phỉ nhổ, bị mọi người khinh chê, bị mọi người có đàm tiếu gì, thì mình cũng không có sân hận buồn phiền gì cả. Cho nên ở đây á, càng sống với một cái hạnh khiêm cung, càng sống với một cái tâm rất là nhã nhặn từ ái, với một cái cư xử hết sức là khiêm nhường của chúng ta, thì bỗng nhiên cái việc tu tập của chúng ta cũng như cái sự hiểu biết hiểu đạo của chúng ta nó được tăng trưởng tốt đẹp và thù thắng hơn. Và điều cuối cùng mà các cái vị tổ trong truyền thống tịnh độ dạy cho chúng ta là phải cố gắng làm sao chúng ta trong mỗi giây mỗi phút chỉ nên chí thành, thanh tịnh, trang nghiêm trong vấn đề tu tập của mình, thì chúng ta mới trở về với một trạng thái tâm bình thường an nhiên của mình. Thưa quý vị, rằng là khi mình làm một việc gì ở trong thế gian hoặc là trong đạo cũng vậy, ba yếu tố rất là quan trọng đó là sự chí thành, sự thanh tịnh và sự trang nghiêm là ba yếu tố rất quan trọng để đưa đến những thành công cũng như những cái thành tựu ở trong thế gian cũng như trong vấn đề tu tập của chúng ta. Cho nên ở đây khi mà mình niệm Phật hay là mình hành trì cái pháp tịnh độ này á, chúng ta cố gắng làm sao á, nếu mà mình chí thành rồi á thì cái niềm tin của mình rất là mạnh mẽ. Nếu mà mình thanh tịnh rồi á thì cái sự hành trì của mình nó rất là nhanh và thăng tiến, tiến bộ rất là nhiều. Nếu như mình trang nghiêm rồi á thì mọi việc tu tập của chúng ta nó sẽ tạo nên một cái đức độ và một cái sự thù thắng rất là cao thượng trong cuộc sống này. Thì như vậy á, ở đây chúng ta thấy có những cái điều đó thì các vị tổ răn dạy cho chúng ta phải cố gắng làm sao trong khi mình tu tập, mình phải để ý đến những cái hiện tượng khác thường xảy ra đối với tâm thức, những hiện tượng khác thường xảy ra đối với cơ thể, những hiện tượng khác thường xảy ra đối với một ngoại cảnh, những hiện tượng khác thường xảy ra đối với phước báu, những hiện tượng khác thường xảy ra đối với những cái lộ trình tâm linh của mình, thì quý vị là người Phật tử chúng ta phải hết sức cẩn thận, từ tốn, bởi vì nếu như chúng ta chấp cho đó là thật thì rất là nguy. Ở bên Pháp có một cái vị là thượng tọa. Vị thượng tọa này cũng tu cái pháp môn niệm Phật tịnh độ, và Ngài thường nói với mọi người rằng là mình đã chứng được cái niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội. Và vị này là luôn luôn có vẻ như là mình đã thành tựu được rồi. Có vẻ như là hơi tự cao một chút. Thì khi mà vị ấy một hôm vào xin nhập chúng ở ngôi chùa kia, đến cái giờ ăn á, ở đó một thời gian, thì một hôm đến cái giờ ăn đánh kiểng, đại chúng cùng đến cái trai đường để ăn, thì không thấy vị này xuất hiện, thì cửa phòng vẫn đóng. Rồi đến buổi chiều cái giờ dược thực á, thì đánh kiểng cũng không thấy ra. Cho nên đại chúng mới nghi ngờ lắm, đại chúng mới phá cửa cái phòng riêng của vị này vào trong để xem chuyện gì xảy ra, thì thấy vị ấy để lại một cái bức thư di chúc. Và trong cái tờ di chúc đó có ghi rằng là tôi đã tu tập và chứng được cái pháp niệm Phật Tam Muội, và hôm nay là ngày vãng sanh của tôi. Vị ấy để lại cái lời đó xong treo cổ lên tự tử. Thì quý vị thấy đây là một cái điều mà chúng ta thấy là một cái bài học rất lớn cho chúng ta. Bởi vì trong khi mà hành trì đó, vị ấy thường thấy ở trên hư không có vô số chư Phật hiện ra, rồi có những cái thoại tướng, những cái tướng lạ hiện ra. Cho nên vị ấy cứ chấp vào đó và tin tưởng rằng mình đã đạt được cái niệm Phật Tam Muội. Và bây giờ muốn để vãng sanh sớm cho nên dùng cái phương pháp tự tử như thế. Thực sự rằng những cái tưởng của mình tạo ra như thế thì nó không phải là thực. Những cái gì thấy ở bên ngoài cũng không phải là thực đâu. Mình đừng kẹt vào cái tướng, những cái biểu hiện ở bên ngoài, thậm chí những cái hiện tượng rất là kỳ lạ trong cuộc sống. Tất cả mọi cái công phu tu tập của mình đó, chỉ hướng đến một điều là làm sao là để cho cái tâm của mình càng ngày càng được thư thái, càng được bình yên, càng được nhẹ nhàng. Cho nên muốn kiểm chứng được cái sự tiến bộ trên đường tâm linh, muốn kiểm chứng được cái sự thành tựu trong quá trình tu học, muốn kiểm chứng được cái sự thành tựu trong cái sự giác ngộ hay là sự giải thoát của mình, thì chúng ta kiểm chứng ngay đâu? Ngay trong trạng thái tâm của mình. Nếu mình so sánh trước đây với bây giờ mà tâm của mình cảm thấy có niềm tin nó kiên cố hơn, có một cái sự bình yên hơn, có một cái sự kiên định hơn, có một cái sự trong sáng hơn, có một cái sự bao dung hơn, có một cái sự tự tại hơn, thì ấy là mình đã đi đúng con đường và đang có sự tiến bộ rất lớn trên cái lộ trình tâm linh của mình. Cho nên quý vị thấy rằng là khi mà muốn trở về với cái tâm bình thường đó, là chúng ta phải nhìn lại cái đời sống nội tâm của mình và mình hướng cái pháp tu đó. Cho dù mình tu thiền hay là tu tịnh, niệm Phật hay là trì chú vân vân, thì phải làm sao phải xem cái công phu đó nó có tác động và chuyển hóa được cái tâm của mình không, và đã có một sự bình yên chưa. Mà tâm của mình nó càng bình yên, càng lặng lẽ, càng yên định, như thế là mình đã có sự thành tựu và đã tu đúng cái chánh pháp rồi. Cho nên ở đây có một điều rằng là khi mình nói đến cái tâm bình thường hay là cái đời sống ôn hòa, an định trong tâm của mình, muốn đạt được cái trạng thái đó, một yếu tố quan trọng khác là thưa quý vị, chúng ta phải làm sao mọi cái công phu của mình để nhận diện và an trú trong cái thực tại của mình. Thực tại đó là gì? Thực tại đó là cái chân lý mà Đức Phật đã dạy. Mà chân lý gì mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta? Khổ, vô thường, vô ngã, duyên sinh, nhân quả. Chúng ta càng hiểu, càng thâm nhập, càng thẩm thấu những cái giáo lý này của Đức Phật, càng hiểu sâu sắc về cái khổ, càng cảm nhận thâm sâu về sự vô thường, càng thấu hiểu về cái sự tương tức duyên sinh trong cuộc sống, càng đạt được cái trạng thái vô ngã, không còn cố chấp cái ta và cái của ta, thì chúng ta càng trở về với trạng thái bình thường, an nhiên trong con người của mình. Nghĩa là cái tâm bình thường đó phải an trú trên thực tại, mà thực tại đó là những cái chân lý đang hiện hữu trong cuộc sống. Cái người nào biết chấp nhận cái khổ của mình để sống với cái khổ, cái người nào biết chấp nhận cái vô thường của mình để sống với cái vô thường, thì người ấy tâm sẽ bình thường. Còn người nào từ chối cái vô thường, cái khổ trong cuộc sống, cái vô ngã trong cái cuộc đời, cái duyên sinh ở trong thế gian để tìm những cái gì theo ý riêng của mình, thì tâm người ấy sẽ bất thường, tầm thường và sẽ là phi thường theo thế tục. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong cái quá trình tu học của chúng ta đó, mình càng hiểu về giáo lý của Đức Phật, mình càng thâm nhập về những cái chân lý mà Đức Phật đã dạy trong cốt lõi của tam pháp ấn là khổ, vô thường, vô ngã, cộng với cái duyên sinh và cái nhân quả nữa, thì càng hiểu như thế, chúng ta biết hoan hỷ với cuộc đời, với cuộc sống, với nghiệp báo của mình, với cái nhân duyên tu tập của mình, thì ngay khi ấy mình hiểu được cái nghiệp chướng của mình và mình hiểu được chân lý sống an trú trong thực tại ở đây, thì tâm của mình nó sẽ trở về với một trạng thái bình thường uy nguyên của mình. Cho nên á, thực sự rằng á, khi mà mình hành trì tu tập như thế đó, thì chúng ta phải cố gắng làm sao phải hướng đến cái mục tiêu là gì? Học pháp, lắng nghe chánh pháp, tu tập trong giáo pháp để mà mình hiểu được những cái chân lý mà Đức Phật đã tuyên thuyết, những cái sự thật của cuộc đời này. Đừng quay lưng với sự thật, hãy đối diện với sự thật, hãy sống với sự thật, hãy hiểu với sự thật. Vì sự thật mới là yếu tố mang lại hạnh phúc, niềm vui và sự an tịnh trong tâm hồn của mình. Còn nếu như chúng ta xa rời cái thực tại, sống quay lưng với cái chân lý của cuộc sống để tìm một cái hạnh phúc nào đó, thì những hạnh phúc đó đều là hạnh phúc giả tạo, hạnh phúc mong manh, hạnh phúc phúc không có nền móng vững chãi. Cho nên thực sự rằng trong cái lời dạy của các vị tổ, có 5 điều mà các ngài thường nhắc nhở cho chúng ta rằng là khi mà mình công phu tu tập, chúng ta muốn trở về với cái tâm bình thường, đòi hỏi phải có một cái tâm chí thành, thanh tịnh, trang nghiêm và tha thiết. Mà muốn được điều đó, chúng ta phải luôn luôn quán tưởng đến 5 điều. Điều thứ nhất là cái vấn đề lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta ấy là gì? Đối với người thế gian thì người ta nói rằng vấn đề lớn nhất là vấn đề phải có một cái thành công về vật chất, danh vọng của cải hay là một cái gì đó. Nhưng mà đối với cái vấn đề lớn nhất của chúng ta trong người tu của chính mình, đó là cái vấn đề giải quyết sanh tử. Sanh tử đấy là vấn đề lớn nhất. Mình khi mình nói đến vấn đề giải quyết sanh tử, không có nghĩa là ngày nào mình cũng nghĩ đến cái chết rồi mình cứ quay lưng với thế gian này, rồi mình cứ sống một cách là âm thầm buồn bã, thê lương, đau khổ. Nhưng mà mình giải quyết vấn đề sanh tử bằng cái con đường giáo lý của Đức Phật, tìm hiểu nguyên nhân đâu là đưa đến sự sanh tử, đó là vô minh và tham ái, rồi chuyển hóa những cái nhân vô minh tham ái đó để cho chúng ta hoàn thiện, tích cực và sẽ tốt đẹp hơn, thì mình sẽ giải quyết lần lần những cái vấn đề sanh tử của kiếp người. Vấn đề thứ hai mà các vị tổ dạy chúng ta phải luôn nhớ rằng cái chết đang đến gần, nghĩa là mình đang sắp chết. Nói như thế thì khi mà các vị tổ dạy như thế không phải với một cái tâm lý tiêu cực, bởi vì đây là một gì? Một sự thật. Khi mà mình nghĩ rằng cái vô thường, cái chết nó đang đến, đang chờ trực, đang chờ đợi chúng ta trong từng giây phút á, thì mình làm sao? Mình sẽ sống nó trọn vẹn, mình sẽ sống hết mình sẽ sống với những điều gì tốt đẹp nhất. Khi cái chết nó đang đến gần thì mình không bao giờ làm những cái chuyện gì nó dư thừa, nó phung phí, nó vô nghĩa hết. Mình sẽ làm những điều gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này. Mình sẽ tu tập những giây phút thanh tịnh nhất, những giây phút mà chí thành nhất, những giây phút tinh tấn nhất. Đó là điều thứ hai chúng ta phải nhớ. Điều thứ ba rằng là chúng ta đang đứng bên bờ vực thẳm. Mình có đang đứng bên bờ vực thẳm không? Xin thưa rằng một giây phút mà phóng dật, một giây phút sân hận nổi lên có thể xô ngã chúng ta xuống bờ vực thẳm. Cái trạng thái của một người đứng bên bờ vực thẳm là gì? Chỉ cần phóng tâm, chỉ cần mà dao động, chỉ cần mà u mê một chút thì có thể sao? Ngã xuống vực thẳm. Mà ngã xuống vực thẳm thì sao? Không thể sống còn. Cho nên chúng ta ở đâu cũng vậy. Trong bất cứ hoàn cảnh, trong bất cứ oai nghi nào cũng vậy, hành trụ tọa ngọa, đi đứng nằm ngồi. Trong bất cứ công việc nào cũng vậy, lái xe hay là ngồi tụng kinh, lạy sám vân vân, chúng ta cứ tâm niệm niệm là gì? Mình đang đứng bên bờ vực thẳm. Cho nên cái người nào mà đứng bên bờ vực thẳm mà ngủ gục cái là té xuống liền. Cái người nào mà ngồi về đây ngồi tụng kinh ngủ gục cái là tự nhiên nhất, mình đang đứng bên bờ vực thẳm, đừng có ngủ. Tự nhiên không còn ngủ nữa. Thực sự á, quý vị thấy mình á, mà mình để như thế này, ở thế gian mình ngủ thì đúng, mà vô trong đạo còn ngủ nữa thì không ai cứu được đâu. thì tự mình á, xô mình xuống bờ vực thẳm thôi. Bởi vì sao? Mình phải chiến thắng cái nghiệp báo và cái chướng ngại của mình trên cái đường tu tập. Điều thứ tư các vị tổ dạy rằng là chúng ta phải quán chiếu rằng là mình đang mang một cái căn bệnh trầm kha, một cái căn bệnh rất là nặng trong cái cơ thể mỗi người chúng ta. Quý vị nói rằng là chỉ có những người nào bị bệnh ung thư, những người nào bị những bệnh nặng thì mới gọi là bệnh trầm kha, còn mình khỏe mạnh đây thì bệnh trầm kha gì? Thưa quý vị, bệnh ung thư, những cái bệnh mà bác sĩ mà mà trả về nhà bác sĩ mà bó tay á, nó cũng còn nhẹ lắm. Trong mỗi chúng ta đang mang những cái căn bệnh đó là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, gọi là nghiệp bệnh. Bệnh này còn nguy hiểm hơn cái bệnh ung thư. Bệnh ung thư chỉ giết có một thân một đời, mà cái bệnh nghiệp này á, tiêu hủy hàng nghìn đời nghìn kiếp của chúng ta. Cho nên á, mình phải ý thức được rằng khi mình thấy ai bệnh ung thư á, mình phải nghĩ rằng mình còn nặng hơn họ. Thấy ai bệnh bị bệnh ung thư đừng có phân ưu chia buồn, mình phân ưu chia buồn mình trước. Không phải nói như thế là tiêu cực, nhưng mà tự nhắc nhở cho chính mình. Bởi vì á, người ta bị bệnh ung thư á, thì còn báo trước được, còn mình bị bệnh nghiệp thì không bao giờ báo trước. Như thế nào? Cho nên cái điều đó là một điều rất là thực tế trong cuộc sống. Và một cái điều cuối cùng các vị tổ dạy là rằng là để mà cái sự đạt được cái sự chí thành thanh tịnh tinh tấn trên đường tu tập của mình, chúng ta phải luôn luôn ý thức rằng là những cái nghiệp chướng trong quá khứ đang đeo đuổi chúng ta trong từng giây từng phút. Nếu chúng ta không tranh thủ thời gian, không tranh thủ thọ mạng, không tranh thủ nhân duyên của mình, thì khi nghiệp chướng và cái oan chướng trong đời quá khứ đến thì chúng ta sẽ không bao giờ trở tay kịp. Các vị tổ, nhất là bên Nhật Bản, thường đưa ra hình ảnh là con đường trắng giữa hai dòng sông. Tức là có một cái cầu, vừa một cái bước chân của chúng ta đi qua cái cầu đó thôi. Và cái cầu đó là cái cầu màu trắng. Và một cái vị hành giả đang, một cái người khách bộ hành đang đến cái cầu. Sau lưng thì có một cái đàn thú dữ đang rượt theo để ăn thịt. Rồi một bên đó là một cái toán giặc cướp rượt theo để cướp của giết người. Thì cái cầu nó nằm giữa hai dòng sông, một dòng sông lửa và dòng sông nước. Thì nếu trong trường hợp đó thì cái người khách bộ hành đó chỉ có một việc phải làm thôi, đừng có suy nghĩ chuyện gì khác, là sao? Phải đi qua cây cầu hoặc là chạy qua cây cầu, nhưng mà phải hết sức sao? Sáng suốt, cẩn thận, chú tâm. Bởi vì cây cầu nó rất là hẹp, vừa một cái bước chân của mình thôi. Đằng sau nếu mà mình chậm một chút á, thì thú dữ đến ăn thịt, giặc cướp đến giết người. Còn nếu mà chúng ta đã bước lên cái cầu đó mà mình không có sự cẩn thận, chú tâm, một cái sự chánh niệm tỉnh giác á, thì có thể rơi xuống dòng sông nước hoặc là té xuống dòng sông lửa. Và chúng ta chỉ còn một cái cách là hãy dồn hết cái tâm trí của mình định tĩnh sáng suốt để bước từng cái bước đi qua cái cây cầu đó càng sớm là càng tốt. Đó là cái sự tu tập của chúng ta, cái sự hành trì đối với pháp môn tịnh độ nói riêng và sự tu tập công phu trong đạo Phật của chúng ta nói chung. Thưa quý vị rằng là trong đời quá khứ của mình đó, nếu xét ra đó, mình đã gây tạo không biết bao nhiêu cái nghiệp chướng oan khiên trong nhiều đời nhiều kiếp. Và không phải nó biết mất đâu, nó đang hiện hữu và đang ở sau lưng chúng ta đây. Lát nữa quay lại coi có hay không. Thì quý vị phải để ý rằng là mình nếu mà không tranh thủ thời gian và cái nhân duyên tốt của mình, để rồi một cái cơ hội tốt nó trôi qua, một kiếp người trôi qua, chắc gì đời sau mình còn được được làm thân người. Mà nếu chúng ta may mắn mà được làm thân người mà sinh các cái quốc gia mà theo ngoại đạo tà kiến thì cũng đau khổ nghiêm trọng. Chúng ta không đảm bảo cái đời tương lai của mình là ra sao hết. Mà muốn đảm bảo cho được tốt đẹp thì ngay trong đời này chúng ta phải cố gắng làm sao quý trọng thời gian, dành những giây phút quý báu trong cuộc đời của mình để tu tập, để hướng tâm, để nói năng và làm những điều gì tốt đẹp nhất. Thưa quý vị rằng là trước đây chúng tôi đọc một cuốn sách, mà trong cuốn sách đó có một cái câu rất là hay. Chúng ta chỉ có một lần để sống và một lần để chết. Vậy thì khi sống, hãy sống làm sao để khi mình chết không còn tiếc nuối, đau khổ, buồn phiền, và mình sẽ mỉm cười mình đã sống trọn vẹn và ý nghĩa viên dung. Còn nếu như chúng ta có một lần để chết mà chết trong cái sự đau khổ, nuối tiếc, than vãn, buồn phiền, tuyệt vọng thì cái sống của chúng ta uổng phí vô cùng. Cho nên á, sự sống nó sẽ không đến lần thứ hai với chúng ta. Nó chỉ có một mà thôi. Cơ hội sống cũng chỉ có một mà thôi. Cho nên bây giờ nếu như cái vô thường đã đến rồi, chúng ta muốn sống lại như thế này nữa, chưa, không thể nào có được. Thì thưa quý vị, tất cả mọi cái cuộc sống của chúng ta trong cái đời sống tu tập thì phải hướng đến là làm sao để tôi luyện, để tu tập, để chuyển hóa, để làm cho cái tâm của mình phải trở về với một cái trạng thái hồn nhiên, một cái trạng thái đời sống rất là vô tư trong sáng, trong cái năng lượng của từ bi, trong ánh sáng của trí tuệ. Và chúng ta sống nguyện làm sao trong cuộc đời này không sống cho riêng mình mà sống cho mọi người, không sống vì cái ích kỷ nhỏ bé mà hãy sống vì cái vị tha bao la. Và chúng ta tranh thủ, chúng ta cố gắng làm sao để từng giây phút sống của đời mình thật trọn vẹn và ý nghĩa tốt đẹp nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi sáng tác bài này trong cái mùa đông ở Ấn Độ. Có những khi trời đông buốt giá, ta nghe lòng một nỗi đơn côi, như mây bay phiêu dạt phương nào, như nắng vàng ở chốn xa xăm. Cuộc đời mình như áng mây, như là cái vạt nắng vậy đó. Giữa rừng đời bao la, ta là chiếc lá nhỏ, chiếc lá vàng lặng lẽ cuối trời thu. Nếu cuộc đời này là một cái khu rừng thì mình chỉ là một chiếc lá nhỏ bé lắm, tầm thường lắm. Giữa đại dương mênh mông, ta là cơn sóng lạ, sóng vỗ bờ điệp khúc phiêu du. Cuộc đời này nếu là đại dương, mình chỉ là một cơn sóng trầm luân, cứ vỗ vào rồi trôi ra, trôi lăn mãi trong biết bao nhiêu kiếp. Rồi chiều nao tâm ta chợt tỉnh, giấc mộng đời bao kiếp điêu linh. Vô lượng quang người bỗng hiện chân hình, soi lối cũ con về bên chánh đạo. Vô lượng quang tức là danh hiệu của Phật A Di Đà, soi lối cũ con về bên chánh đạo. Sao người còn chưa về bên mái nhà xưa, sao người còn rong ruổi giữa chốn ta bà. Tịnh độ ấy một trời hoa lệ, hãy quay về nương trú trong ta. Cực lạc xưa bao nguồn an tịnh, là quê hương một chốn yên bình.
Xin thầy giảng về cái giới nói dối.
Giới nói dối. Nói về cái khẩu nghiệp của mình thì đây là một trong những cái điều mà chúng ta phải cố gắng tập và cố gắng tu. Bởi vì không ngẫu nhiên mà Đức Phật chế ra năm cái giới, mà trong cái giới mà thứ tư là giới vọng ngữ. Giới vọng ngữ thì nó chia làm bốn loại, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có, rồi nói thiêu dệt, ít nói thêm nhiều, rồi nói đâm thọc, nói chia rẽ, rồi nói lời độc ác. Thì thưa quý vị, đối với vấn đề nói dối thì chúng ta thấy trong luật của các vị tổ bên Phật giáo Nguyên Thủy phân tích ra rất là chi tiết về vấn đề nói dối. Chẳng hạn như thế nào là mình nói dối. Thứ nhất là đối với cái sự thật đó, đối với những cái sự việc đó mình biết là thật. Thứ hai nữa là mình khởi lên cái ý niệm là mình nói dối. Thứ ba là mình bắt đầu mình phát khởi ra cái lời nói không thật. Thứ tư, khi mình nói dối như thế là đưa đến cái kết quả là sự hiểu lầm. Rồi người ta sẽ nghi ngờ lẫn nhau, rồi người ta sẽ bắt đầu là mâu thuẫn lẫn nhau từ cái lời nói của chúng ta. Trong cái phân tích của luật Phật giáo Nguyên Thủy thì chia ra đến 30 cái quả báo của sự nói dối. Thứ nhất là những cái quả báo liên quan về cái đấng vấn đề cơ thể. Cái người nói dối thì cái lời nói là khó nghe. Cái tiếng nói thì rất là khiến cho nhiều người rất là bực mình khó chịu. Dầu rằng cái người ấy nói sự thật nhưng mà bị người khác vẫn không tin. Dầu rằng cho người ấy nói những lời tốt đẹp nhưng mà vẫn bị người khác là khinh khi chê bai. Và khi người ta nói xấu, người ta nói dối thì người khác nghe tưởng là thật. Khi người ta nói thật thì người khác nghe tưởng là nói dối. Cho nên quý vị thấy có nhiều người có cái phước báo về cái lời nói thì nói khuyên cái gì, nói cái gì, vận động cái gì thì ai cũng nghe. Còn mình nói điều sự thật, những người không có phước báo mà cái quả báo nói những cái điều tốt đẹp sự thật, nói bằng tất cả tấm lòng của mình nhưng mà bị người khác nghi ngờ, rồi bị người khác khinh chê, rồi đến cái vấn đề cái lưỡi của mình, rồi đến cái miệng của mình, rồi đến những cái biểu hiện trong cái cơ bắp, trong cái bộ phận, cái thanh quản của mình nó cũng không được tốt đẹp. Những cái bệnh về viêm họng, những cái bệnh về lở loét ở miệng vân vân đều là kết quả của sự nói dối. Nhưng mà một trong những cái hậu quả nguy hiểm của sự nói dối trong 30 cái hậu quả đó chính là làm cho cái phước báu, cái đức độ của mình ngày càng bị tổn hại. Và chúng ta khi mà sống không thực với mọi người và với chính mình thì dần dần chúng ta sống trong cái sự dối trá, lần lần chúng ta bị đọa xuống những cái cảnh giới nặng á, là bị đọa xuống địa ngục. Chẳng hạn như cái người mà đại vọng ngữ, tức là chưa chứng mà nói đã chứng, chưa thành tựu tâm linh mà nói thành tựu tâm linh, đó cũng là cái đại vọng ngữ, có thể đọa xuống các cảnh giới khổ đau địa ngục. Cho nên ở đây thì vấn đề mà cái giới thứ tư là cái giới không nói dối á, thì chúng ta cố gắng làm sao tôn trọng cái sự thật, tôn trọng cái sự thật để là mình phải sống với cái chân lý với sự thật đó. Và nếu chúng ta không có tôn trọng sự thật thì cái chữ tín của mình không còn, không ai tin vào mình cả. Và cái lời nói của mình luôn là một cái yếu tố gây ra cái nghiệp báo cho chính mình. Ở bên Cửu Hoa Sơn có một vị ni trưởng, vị này sống hơn 100 tuổi. Mà khi vị này sống trong cái ngôi chùa đó đó thì vị này ít có nói đâu. Và thậm chí người ta đến hỏi những cái pháp, giáo pháp thì chỉ trả lời một cách ngắn gọn, đơn giản, không có nhiều, không có dài dòng. Thì đến khi mà vị này, trước khi mà viên tịch á, thì các vị đệ tử hỏi vì sao trong suốt cuộc đời của sư phụ thì ít có nói mà có vẻ là như là kiệm lời như thế. Thì cái vị này mới trả lời rằng là cái người nữ mà tu được cái khẩu nghiệp á, thì thành Phật được một nửa rồi. À, vị này sau khi qua đời mà làm lễ cái trà tỳ hỏa táng, để lại cái lưỡi của mình vẫn còn nguyên. Thì chúng ta thấy rằng là những cái vị mà thấy được cái hậu quả của cái sự nói dối á, cái quả báo của sự nói dối á, thì rất cẩn thận trong vấn đề cái lời nói của mình. Bởi vì nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói cũng đưa đến cái sự thịnh vượng của đất nước, nhưng mà cũng một lời nói đưa đến sự suy tàn diệt vong của một đế chế triều đại của một quốc gia. Cho nên quý vị thấy nếu chúng ta tập cái giữ cái giới thứ tư là không nói dối của trong đạo Phật á, thì chúng ta thay vì mình huân tập cái nghiệp đó thì chúng ta tập những cái lời nói ái ngữ, những cái lời nói hòa hợp, những cái lời nói yêu thương và những cái lời nói chân thành trong cuộc sống. Nhưng mà vấn đề giữ cái giới trong đạo Phật á, thì chúng ta cũng nên cẩn thận như thế này, là có những cái trường hợp nếu mà chúng ta nói dối mà dùng cái phương tiện để mang lại cái sự bình an trong tâm hồn hoặc là cái sự hạnh phúc khả dĩ nào đó cho một con người thì chúng ta cũng nên phương tiện. Bởi vì đạo Phật rất là linh động, không có cứng nhắc. Chẳng hạn như chúng ta thấy một cái người ta đang lâm vào cái hoàn cảnh rất là nghiệt ngã, ví dụ như cái bệnh án bác sĩ sau khi khám nghiệm đưa ra là ung thư giai đoạn cuối đi, mà cái người đó là đang cao huyết áp, đang bị tim mạch, đang đủ thứ bệnh. Mình đem cái bệnh án đó, mình chạy đến cái giường bệnh của người đó, nói rằng bác sĩ nói rằng ba bị, mẹ bị, anh bị ung thư giai đoạn cuối, coi chừng người đó tắt thở liền. Nhưng mà có thể trong phương tiện á, mình có nói, mình cứ khuyên rằng bác sĩ nói rằng bệnh án của ba, của anh, của chị, của mẹ thì không có vấn đề gì đâu, hãy cố gắng để mà trị liệu bệnh. Bây giờ bác sĩ nói rằng cứ trị liệu cách này thì bệnh nó sẽ giảm và chữa được. Thì mình cứ đưa những toa thuốc và phương pháp trị liệu cho vị ấy. Rồi dần dần chúng ta khi mà cái tâm của người đó đã bắt đầu ổn định rồi, trong những khi mà sức khỏe nó ổn định, chúng ta mới bàn đến cái vấn đề là trị liệu ung thư như thế nào. Có những khi có nhiều người tuy là bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhưng mà giống như Pháp Sư Đạo Chứng trong cái tác phẩm Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư, hoặc là rất là nhiều người ngày nay á, nhờ vào cái công phu hành trì bái sám niệm Phật á, hoặc là ăn chay, hoặc là làm lành mà chuyển hóa được cái nghiệp trong quá khứ, và những cái căn bệnh ung thư đó có thể chấm dứt và khỏe mạnh trở lại. Cho nên trong những cái phương tiện chúng ta thấy, nếu như mình vì cứu người cứu vật và làm lợi ích cho tha nhân, thì chúng ta cũng cố gắng làm sao vận dụng uyển chuyển cái lời có thể nói dối, nhưng mà chúng ta có thể dùng phương tiện đó được. Vì trong cái chuyện của Phật giáo thường kể cái câu chuyện mà một vị sư đang ngồi ngã ba đường, thì cái người thợ săn chạy đến hỏi vị sư này là nãy giờ có thấy một cái con nai nó chạy qua đây hay không. Thực sự là có, nhưng mà vị sư thì chỉ về phương khác, nói tôi thấy nó chạy qua hướng Tây, nhưng mà thực sự con nai nó chạy qua hướng Bắc. Cho nên vị thợ săn mới chạy về hướng Tây tìm, mà cuối cùng thì đâu bắt được nai. Trong trường hợp này cũng nói dối, nhưng mà nói dối này nó cứu được mạng sống một con người, thì chúng ta cũng nên phương tiện để mà vận dụng uyển chuyển khéo léo trong mọi trường hợp. Nhưng có một điều mà chúng ta để ý như thế này, là cái nghiệp nói dối của chúng ta đó, phải để ý nó phát triển rất là nhanh, nó lớn rất là nhanh. Bình thường trong cái cuộc sống giao tiếp của chúng ta, hay là trong chính con người của mình, mà mình không thật, mình dối trá với bản thân mình. Chẳng hạn như cái nói dối không phải là cái sự dối trá trong cái lời nói đâu. Ví dụ như chúng ta sinh ra như thế, mình có cái diện mạo như thế, mình có được một cái phước báo như thế, thì nếu chúng ta sống thật với cái diện mạo con người của mình, đừng có sửa này sửa kia, thì nó khỏe lắm. Chứ còn mình sửa như thế rồi bắt đầu là không thật rồi, người ta cứ tưởng mình là đẹp, khi mà đến gần bên thấy không thật. Là cũng đó là một cái sự dối trá. Quý vị có nghe cái câu chuyện là hai anh chị đã quen với nhau trên Internet, rồi cũng có thỉnh thoảng gặp gỡ với nhau, rồi cũng làm đám cưới luôn. Nhưng mà sau cái đêm tân hôn đó, sáng hôm sau anh chồng biến mất, bỏ chạy xa luôn. Bởi vì từ khi quen cho đến mà cái ngày đám cưới là ảnh không khám phá ra sự thật. Mà đêm hôm đó ảnh khám phá ra cái gì, dạ, bắt đầu anh trốn mất đi. Cho nên đó, thì thực sự rằng chúng ta thấy đó, khi mình dối trá cái chuyện nhỏ được thì sẽ dối trá cái chuyện lớn được. Dối trá với chính mình được thì sẽ dối trá với thiên hạ được. Và cái điều đó nó dung dưỡng cho cái tập khí này của chúng ta, rồi suốt cuộc đời của chúng ta, cái lời nói của mình sẽ không bao giờ chân chính đúng đắn, và làm cho chúng ta sống với những cái gì nó giả dối không thật trong con người của mình. Rồi một ngày nào đó khi cái sự thật nó được bị phơi bày ra, chúng ta sẽ không còn một chút uy tín và không còn ai tin tưởng mình nữa. Mọi người sẽ cách ly, sẽ xa lánh, sẽ lạnh nhạt. Chúng ta sẽ sống trong cái sự cô độc trong cuộc đời của mình. Cho nên quý vị thấy á, cố gắng làm sao mình phát nguyện và cố gắng làm sao mình giữ cái giới này, tức là mình tôn trọng cái sự thật. Bởi vì chính cái sự thật mới mang đến cái hạnh phúc lâu dài, cái giá trị vĩnh cửu. Còn cái gì dối trá, nó chỉ là nhất thời trong cuộc sống thôi. Nhưng mà có một điều như thế này, nói như thế thì không phải là chúng tôi không có đề cao vấn đề mà mình chăm sóc cái vẻ đẹp bên ngoài, nhất là người nữ thì vấn đề cái vẻ đẹp mình phải tôn vinh, mình phải chăm sóc, nhưng mà chúng ta phải ở một cái mức độ nào đó cho nó vừa phải và nó có một cái giới hạn có thể khả dĩ được. Chứ còn chúng ta quá mê hoặc và chạy theo mà mất thời gian với những cái chuyện đó, rồi chúng ta bị kẹt vào cái vấn đề đó. Nếu có nó thì mình mới hạnh phúc, không có nó thì mình đau khổ. Thì cái điều đó làm cho chúng ta trở nên bị sống trong ảo tưởng không thật. Cho nên á, tất nhiên rằng là tất cả mọi người chúng ta đều phải là có một cái chân thiện mỹ, phải có một cái sự tôn vinh và nâng niu và làm cho cái đẹp nó càng ngày nó được tốt đẹp hơn. Nhưng mà ở trong một cái mức độ nào đó là vừa phải và có thể chấp nhận được, thì nó sẽ bền vững và lâu dài hơn. Thì trong cái sự nói dối đó, thì trong cái cách sống của mình, trong cái giao tiếp của mình, trong cái cuộc sống của mình, từ cái cơ thể này cho đến cái đời sống tinh thần cũng vậy. Tất cả mình hãy tôn trọng sự thật, sống bằng cái lòng trung thực của mình, bằng cái tâm chân thật, thì nó giúp cho cái nghiệp nói dối của mình nó sẽ được tiêu trừ. Và cộng thêm cái nghiệp nói dối thì chúng ta không có nói lời chia rẽ, không có nói lời mà thiêu dệt, chúng ta không có nói lời độc ác vân vân, thì nó giúp cho cái khẩu nghiệp của mình nó được chuyển hóa tốt đẹp.
thầy cũng có thắc mắc là trong kinh Pháp Hoa phẩm hóa thành dụ thì có phải cõi Tây Phương Cực Lạc là hóa thành dụ này chứ cõi Tây Phương Cực Lạc chứ phải là niết bàn rốt ráo phải không thầy?
Dạ. Dạ, cái đó thì tối hôm qua chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, tức là cái thế giới Tây Phương hoặc là thế giới Đông Phương là một cái thế giới là do cái phương tiện, do cái gọi là cái hóa thành để cho những chúng sanh có nhân duyên, những người có cái phát nguyện đó để về có một cái hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Cái thế giới Ta Bà này để mà tu tập tinh tấn và đạt được cái sự bất thối chuyển trong cái đường tu của mình. Yeah. Trong kinh Di Đà thì khi Đức Phật tuyên thuyết và trình bày cái cảnh giới Tây Phương tịnh độ và khuyên chúng sanh nên phát nguyện cầu sanh về cảnh giới kia, và sau đó Đức Phật đưa ra cái pháp tu tịnh độ trong kinh Di Đà, đó là niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung sẽ được vãng sanh. Thì khi mà Đức Phật trình bày cái cảnh giới, cái sự khuyến hóa và trình bày cái pháp tu như thế thì chư Phật trong sáu phương, từ Đông, Tây, Nam, Bắc, trên và dưới đều hiện ra cái tướng xuất quảng trường thì tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, tức là hiện cái tướng lưỡi rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới để tán thán khen ngợi Phật Thích Ca đã tuyên thuyết cái pháp tịnh độ cho chúng sanh. Thì thưa quý vị rằng là cái trong 32 tướng tốt của Đức Phật, của một bậc đại nhân trong Ấn Độ, tức là Mahabharusa đó, thì trong 32 tướng tốt có một cái tướng là tướng lưỡi rộng dài. Nếu mà cái tướng lưỡi rộng dài mà trong kinh điển ngày xưa nói là cái tướng lưỡi của Đức Phật có thể phủ lên đến trán của Ngài, mà người nào mà có theo cái tướng số của cái văn hóa Ấn Độ ngày xưa có cái tướng lưỡi rộng dài đó, cái lưỡi của mình rộng và dài đó, thì người ấy là nói cái sự thật, luôn luôn trong quá khứ luôn tôn trọng nói sự thật và nói cái lời tốt đẹp, cho nên đời này được cái phước báo là cái tướng lưỡi rộng như thế. Đó là nó biểu hiện cho cái khẩu nghiệp thanh tịnh và thù thắng của chúng ta. Nhưng mà trong cái kinh Di Đà đó, sáu lần chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài ở sáu phương á, thì chúng ta phải hiểu nghĩa như thế này: có cái lưỡi nào mà có phùng bao phủ khắp cả tam thiên đại thiên thế giới không? Thì cái lưỡi đó là cái lưỡi quá vĩ đại phải không? Cái lưỡi đó là cái lưỡi quá đặc biệt. Nhưng mà cái gì có thể bao phủ khắp cả tam thiên đại thiên thế giới? Đó là sự thật, đó là chân lý, đó là cái thực tại. Mỗi lời nói của chư Phật, mỗi lời nói của chư Bồ Tát trong cuộc đời này á, đều là sự thật, đều là chân lý, đều là an trú dựa trên nền tảng của thực tại. Cái gì có thể dựa trên nền tảng của thực tại? Cái trí tuệ. Cho nên trên thế gian này chỉ có một yếu tố có thể bao trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, đó là sự thật, là chân lý, là thực tại. Thì hiện tới là tướng lưỡi rộng dài đó thì để khẳng định lại một lần nữa rằng những điều Đức Phật Thích Ca nói ra đều là sự thật, đều là chân lý, đều là thực tại cả. Cho nên để tăng trưởng cái niềm tin cho thính chúng trong cái pháp hội Di Đà đó, cho nên từ đó chúng ta mới nghiệm ra rằng là trong cái Phật giáo, nhất là trong tịnh độ của chúng ta đó, cái phương diện thẩm mỹ học nó rất là hay. Từ cái vấn đề diễn tả cái cảnh giới Tây Phương tịnh độ, từ thất bảo rồi lan can rồi mọi thứ như thế đó, cho đến những cái chúng sanh ở trong đó, những cái thánh chúng ở trong đó, chư Phật, chư Bồ Tát ở trong đó, cho đến những cái việc làm trong đó, nó tạo nên một cái thế giới rất là lý tưởng mà tất cả mọi người trong cái thế giới này phải hướng đến. Tức là phải làm sao trang nghiêm cái thẩm mỹ của cái thế giới, cái y báo mình đang ở, phải có một cái sự mô phạm mà trang nghiêm y như cái cảnh giới cực lạc đó, ở phương Tây đó. Thì cái vấn đề mà ngày xưa trong cái cảnh giới tịnh độ mà Đức Phật diễn tả trong kinh Di Đà mà Đức chư Phật tán thán á, chúng ta đọc hồi nhỏ, hồi xưa chúng ta đọc có thể mình không tin, mình thấy cái gì đó xa xôi, mình thấy cái gì đó là nó không thực tế, không thực tiễn. Nhưng mà thực sự ngày nay á, quý vị đến các cái cung của các cái Nga hoàng ngày xưa, chúng ta đến cái vương quốc Trung Đông ngày nay, Ả Rập Xê Út, vân vân. Quý vị thấy những cái nơi mà người ta xây, những cái chỗ ở đó, những cái nơi mà giải trí đó, toàn là nạm vàng, nạm ngọc. Những cái nơi mà các vị mà tỷ phú ở là toàn là ngọc ngà, châu báu, thảm quý, rồi bao nhiêu cái sự mà giàu có sang trọng. Có một phần nào cũng giống như cái cảnh giới Tây Phương, tức là cái sự trang nghiêm, cái sự sung sướng, cái sự an lạc đó. Nó một phần nào chứng minh thôi. Nhưng mà có một cái vị giáo sư ở bên Úc á, ông là một nhà thiên văn, thì ông phát hiện một cái thế giới cách xa trái đất mình á, hàng tỷ năm ánh sáng á, là có một cái thế giới trên đó toàn là kim cang, toàn là kim cương, toàn là ngọc báu không. Nhưng mà có điều là nó xa trái đất mình quá, định lên đó lấy không được. Nhưng mà ông đã phát hiện ra một cái thế giới như thế, trên đó là toàn kim cương ngọc báu trên đó không. Cho nên nó Ấn Thuận Đại Sư ở tại Đài Loan á, khi mà nói đến cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ và cái sự tin tưởng về cái cảnh giới đó đó, thì Ấn Thuận Đại Sư có lập luận rất là hay như thế này. Quý vị biết Ấn Thuận là một cái vị tu sĩ, là một cái vị học giả rất nổi tiếng của Đài Loan. Thì Ngài nói hai cái điều như thế này: ngoài thế giới ta bà này còn có thế giới nào khác không? Theo quan điểm của Đạo Phật, tức là phải có. Thứ hai là ngoài cái thế giới đau khổ này có cái thế giới nào an lạc hơn không? Tất nhiên là phải có. Như vậy thì cái vấn đề mà Đức Phật nói ba kinh Tịnh Độ và diễn tả các cảnh giới, các quốc độ, các thế giới đó, thì dựa trên hai cái lập luận đó thì chúng ta có thể phần nào tin được rằng là có thực chứ không phải là không có. Tất nhiên trên cái phương diện mà chúng ta nói đến cái tánh và tướng, cái tâm và cảnh, cái chánh báo và cái y báo là một cái phương diện rất là đúng rồi. Nhưng mà trên cái phương diện một thế giới hiện hữu thực sự đó, thì đối với Ấn Thuận Đại Sư ở đây chúng tôi muốn nói đến cái ý, quan điểm của Ngài Ấn Thuận Đại Sư là về cái sự thì mình vẫn có thể tin được, chứ không phải chúng ta chỉ hiểu về cái lý là tự tánh di đà duy tâm tịnh độ không đâu. Cho nên ở đây là khi mà chư Phật trong sáu phương hiện ra cái tướng lưỡi rộng dài đó là để một lần nữa minh định và giúp cho chúng sanh trong Pháp hội Di Đà đó hãy tin tưởng những điều Đức Thích Ca nói là sự thật. Bởi vì chúng tôi cũng đã cảm nhận thấy được đó, cho nên hiện ra cái tướng lưỡi rộng dài để khẳng định cái điều đó đúng là sự thật, là chân lý, là cái thực tại có bao phủ cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới.
Dạ con Phật thưa thầy, là con nghe là chỉ mình cầu an đó thầy, trong nhà để tụng kinh đó thầy, thì giả sử có người bệnh hay là người đến cầu an cho một người thì mình dùng kinh Dược Sư và kinh Phổ Môn nó khác nhau như thế nào? Khi mình cầu an Dược Sư thì có 12 vị đại tướng Dược Sa để cầu an cho người bệnh, còn Phổ Môn là cầu Long Âm để độ người bệnh, thì cái nào kết quả hơn
là thầy? Thưa quý vị, mỗi cái kinh đó đưa ra một cái pháp hành trì khác nhau. Ví dụ như kinh Phổ Môn là đưa ra cái Phổ Môn Diệu Pháp. Trong cái Phổ Môn Diệu Pháp của phẩm Phổ Môn thứ 25 trong kinh Pháp Hoa là đưa ra cái phương pháp tu tập hành trì cũng như cái hạnh nguyện của quán về âm thanh. Quán về âm thanh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi mà chúng ta quán về Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thánh Bỉ Thế Gian Âm á, hoặc là chúng ta quán chiếu về cái hạnh độ sanh của Ngài Quán Thế Âm mà tu tập theo cái hạnh của Ngài, thì sẽ thành tựu được cái sự bình an trong tâm hồn, sẽ tiêu trừ được cái nghiệp chướng trong quá khứ và hiện tại. Rồi trong cái pháp tu của Ngài Dược Sư á, Ngài Dược Sư thì đưa ra cái pháp tu là gì? Tịnh Lưu Ly. Thế giới tịnh lưu ly. Tại sao một gọi là thế giới tịnh lưu ly? Đó là một cái thế giới của ngọc ngà, mà ngọc ngà ở đây là trong suốt, là tịnh lưu ly. Nghĩa là khi mà chúng ta tu tập để cho cái tâm của mình nó trở về trạng thái thanh tịnh vô cấu, ba nghiệp thanh tịnh, thì tập bệnh nghiệp trước nó sẽ tiêu trừ. Tại sao nghiệp nó đổ ra? Tại sao bệnh tật nó có? Bởi vì trong nghiệp thức của mình nó vẫn chưa được thanh tịnh, vẫn còn cấu nhiễm. Giống như mà trong bao tử của mình còn một hạt sạn, còn một cái hạt cát, thì nó nhói đâu, nó khó chịu và nó cứ dằn vặt làm chúng ta đau khổ. Bây giờ lấy hạt sạn, hạt cát đó ra để bao tử của mình nó sạch á, thì tự nhiên cái bệnh bao tử nó hết. Cũng như thế trong cuộc sống của chúng ta, bởi vì sao mà chúng ta mắc phải bệnh này, bệnh kia, bệnh thân, bệnh tâm? Bởi vì thân, tâm và khẩu nghiệp của chúng ta, ba nghiệp chưa được thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì cái bệnh tật càng tiêu trừ, nghiệp chướng càng tiêu diệt. Mà thanh tịnh hoàn toàn thì tất cả bệnh tật và nghiệp chướng sẽ không còn hiện hữu. Cho nên cái pháp tu trong kinh Dược Sư là hướng đến làm sao trau dồi cái tịnh lưu ly, dùng cái viên ngọc báu đó, tức là cái viên ngọc chánh pháp đó, để thanh lập lại ba nghiệp của chúng ta. Cho nên dùng chén nước trong để trước tượng cách một ngày đêm bưng lấy uống. Cái chén nước trong đó cũng tượng trưng cho cái sự tinh khiết, thanh tịnh trong lời nói hành động của chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta bỏ những cái nghiệp xấu ác, ô nhiễm, ví dụ như sát sanh, trộm cướp, tà dâm của thân, rồi lưỡng thiệt, ác khẩu và ngôn ý ngữ của miệng, rồi tham sân si của ý, thì gạn lập những cái cấu bận đó, thì ba nghiệp được thanh tịnh. Mà ba nghiệp được thanh tịnh thì nghiệp chướng tiêu trừ, mà nghiệp chướng tiêu trừ thì bệnh tật nó cũng sẽ tiêu trừ và giảm thiểu theo. Cho nên bệnh tật sở dĩ có là bởi vì cái nghiệp, mà nghiệp có là bởi vì cái sự ô nhiễm, vọng động và cái sự si mê của chúng ta. Cho nên mỗi bản kinh là đưa ra một cái pháp tu. Thì chúng ta nếu mà tụng kinh, thứ nhất là chúng tôi khuyên như thế này: tụng kinh là nên tụng kinh nghĩa, không nên tụng kinh âm. Ví dụ như hồi xưa là trong các chùa thường tụng kinh lại: như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ tọa cấp cô độc viên di đại tỳ kheo tăng tiên nhị bán ngũ thập nhân câu gia tỳ đại. Như vậy thì tụng như thế mình không hiểu. Thứ nhất là phải tụng nghĩa. Thứ hai nữa là chúng ta phải tụng cho rõ ràng. Khi mình tụng đến đâu thì cái tư tưởng mình bắt nắm được cái ý kinh của cái đoạn đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng mình thọ trì cái bộ kinh đó 10 biến, 20 biến, 300 biến như thế thì sẽ có cái diệu dụng. Nó khác với tụng chú. Tụng chú thì không cần hiểu nghĩa, và tụng chú thì mình có thể tụng nhanh, tụng nhiều biến để cho cái gì? Cái tạp niệm nó không xen vô, cái vọng niệm nó không giấy khởi, cái tâm của mình nó được định tĩnh, chuyên nhất thì nó tạo nên một cái sự màu nhiệm thần lực trong cái vấn đề trì chú. Còn vấn đề tụng kinh là gì? Kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Đọc tụng kinh là để hiểu được cái lý của Đức Phật. Như vậy khi chúng ta tụng kinh á, thì có nhiều vị á, phát nguyện thọ trì một bộ Pháp Hoa hay là một bộ Đại Bảo Tích, cố tụng cho xong. Tụng rất là nhanh, tụng rất là mệt, tụng rất là vội vã, tụng rất là gấp gáp để cho xong một bộ kinh. Như vậy sau khi mình tụng xong một bộ kinh, mệt quá. Cái kết quả gì chưa thấy là thân của mình mệt rồi, cái hơi thở của mình không được điều hòa rồi, cái tâm của mình không được yên tĩnh rồi. Bởi vì mình phải cố tụng, người ta tụng mình phải tụng cho xong mà. Cho nên thấy nó hối hả, thân và tâm đều mệt hết. Như vậy thay vì mình tụng một bộ kinh đó trong mấy tiếng đồng hồ, thì tại sao mình không tụng từng phần? Mình tụng nó chậm rãi, và mình cái tư tưởng của mình phải bắt nhịp và phải thâm nhập từng cái đoạn trong kinh, từng cái câu trong kinh. Rồi chúng ta hiểu lần lần, thâm nhập lần lần, biết được cái tôn chỉ và cái đại ý của bản kinh đó, cái ý nghĩa của bản kinh đó. Rồi chúng ta hiểu, rồi chúng ta áp dụng cái pháp đó trong đời sống của mình, thì nó trở thành một cái diệu dược rất là thực tế. Chứ đừng có nghĩ rằng là các kinh điển của Đức Phật là những cái bùa chú linh thiêng, là những cái pháp như các nhà ngộ đạo cho rằng là có khả năng mang lại sự bình yên thông qua cái sự hành trì tụng như thế. Tất nhiên rằng về cái lĩnh vực và tâm linh và tôn giáo, nó có một cái giá trị và có một cái sự màu nhiệm riêng. Nhưng mà trên phương diện thực tế của chúng ta đó, thì mình trì tụng kinh của Phật, mình tụng cho nó rõ ràng, nó khoan thai, nó từ tốn và thâm nhập được ý nghĩa đó. Rồi tốt hơn nữa là thì mình áp dụng cái pháp đó để không trị cái bệnh trong ngày hôm nay, không trị một cái bệnh về bao tử, mà còn trị những cái bệnh trong tương lai lâu dài, và trị được những cái bệnh đau đầu, xuất huyết, thổ tả, vân vân, những cái bệnh khác nữa, chứ không phải chỉ trị một cái bệnh này không. Cho nên ở đây á, chúng ta vấn đề mình chọn kinh Dược Sư hay là tụng chọn kinh Phổ Môn, thậm chí thưa quý vị có một điều như thế này rằng là đối với chúng ta thì mình vẫn còn phân biệt giữa kỳ an và kỳ siêu. Rồi kỳ an ví dụ như là cúng nhà mới hoặc là khai trương công ty thì tụng kinh nào, hoặc là cúng cho người bệnh thì tụng kinh nào thì có thể mình còn phân biệt. Bởi vì sao? Bởi vì cái căn cơ, cái nhận thức của mình vẫn còn bị giới hạn, vẫn còn bị phân biệt như thế. Nhưng mà đối với vấn đề tụng, chọn một cái bài kinh nào tụng á, thì nó đều có cái giá trị tương ứng với nhau hết á. Bởi vì sao? Ví dụ như chúng ta bây giờ mình có duyên với kinh Phổ Môn, và mình tụng cái kinh Phổ Môn mình cảm thấy có sự an lạc, hoan hỷ, hạnh phúc, thì mình tin tưởng đây là cái kinh để mình tụng kỳ an trong các cái buổi lễ kỳ an của mình, thì cho dù bệnh tật mình cũng tụng Phổ Môn được, khai trương nhà mới cũng tụng Phổ Môn được, đầu năm mình cũng tụng Phổ Môn được, vân vân. Thì cái duyên của mình đối với bản kinh đó thì mình ứng dụng. Nhưng mà trong đạo Phật mình, sở dĩ Đức Phật thuyết những cái bản kinh đó là để bởi vì nó thích ứng trong mọi cái hoàn cảnh. Ví dụ như đầu năm mình làm cái lễ dược sư thì mình thiết cái đàn dược sư rồi mình tụng kinh dược sư thì nó rất là thù thắng, nó rất là ý nghĩa. Và tất nhiên là đầu năm thì ai cũng mong một điều căn bản là gì? Có sức khỏe, không có bệnh tật, để cho cái cuộc sống được yên ổn. Thì mình tụng vào trong cái thời điểm đó thì nó rất là hay và nó rất là thích hợp. Cho nên mỗi cái bản kinh mình có thể ứng dụng trong các cái kỳ lễ, trong các cái thời khóa, trong các cái nhân duyên của mình để tu tập nó được lợi ích. Cho nên không phải rằng là tụng kinh dược sư phước nhiều hơn tụng kinh Phổ Môn, mà không phải tụng kinh Phổ Môn sẽ có phước ít hơn tụng kinh dược sư, không có. Miễn là trong cái hoàn cảnh, bối cảnh đó và nhân duyên đó, mình thọ trì kinh đó bằng tất cả sự chí thành, sự hiểu biết và thâm nhập đó, thì mỗi kinh, mỗi cái bài chú hoặc là mỗi cái pháp tu đều mang đến lợi ích tốt đẹp cho chúng ta cả. Mà mình không thể nào đưa ra một cái công thức cái này nhiều cái kia ít. Đừng có nghĩ rằng là bố thí gạo, bố thí cơm thì phước nó ít hơn bố thí quần áo, bố thí quần áo phước nó ít hơn bố thí chỗ ở. Không ạ. Tùy theo cái tâm nguyện, cái hoàn cảnh và cái nhân duyên, người ta đang cần gạo mà mình bố thí quần áo thì nó không thiết thực, thì cái lợi ích nó không nhiều. Người ta đang cần chỗ ở, mình đem gạo đến cho người ta trong khi người ta không thiếu ăn, thì cái việc mà cúng dường bố thí đó nó không có thực tiễn, thì cái công đức lợi ích nó sẽ không nhiều. Cho nên chúng ta phải nhìn vào trong một cái bối cảnh cụ thể, hoàn cảnh rõ ràng và một nhân duyên tương ứng, chúng ta làm thì nó sẽ mang đến lợi ích cho chúng ta một cách cao thượng và tuyệt đối viên dung nhất. Riêng đến cái vấn đề mà kỳ an về kỳ siêu, chúng tôi chia sẻ một vấn đề nhỏ như thế này. Trong vấn đề mà chúng ta thiết lễ kỳ an á, thì chúng ta đừng có đặt trọn cái vấn đề là mình tụng cái bộ kinh hay là tụng cái chú tiêu tai các thường vậy là xong. Nhưng mà sau cái thời khóa đó, sau cái buổi lễ đó, chúng ta phải gieo cái nhân kỳ an, gieo cái mầm kỳ an trong con người, trong cuộc sống, trong lời nói, trong hành động của chúng ta. Nghĩa là mình phải tạo cái nhân an lành đó thì mới có được cái kết quả an lành. Cái tụng kinh chỉ là trên phương diện tín ngưỡng và tâm linh thôi. Nhưng mà trên đời sống thực tế, thưa quý vị, khi chúng ta nói năng với người khác, chúng ta đừng có gây cái gieo cái nhân là đâm thọc, đau khổ, đổ vỡ, chia rẽ cho người khác. Ấy là cái nhân của sự bất an, của sự bất hòa. Thì như thế, nếu chúng ta tụng kinh kỳ an hàng ngày mà cuộc sống chúng ta là gieo cái nhân bất hòa, chia rẽ, đau khổ thì cũng không có lợi ích gì cả. Cho nên trên cái phương diện tâm linh tín ngưỡng và trên phương diện đạo đức xã hội, nó phải song hành với nhau. Tức là mình ngồi vừa tụng kinh đó nhưng mà vừa cái gieo nhân kỳ an, tức là mình phải giúp đỡ cho những người bị bệnh tật này, giúp đỡ cho những người bị cơ nhỡ này, rồi mình làm các việc từ thiện này, rồi mình khởi những cái tâm từ bi thương yêu này, không bao giờ khởi ý niệm tổn hại đến bất kỳ một người nào khác. Ấy là chúng ta đang gieo những cái nhân kỳ an trong cuộc sống. Thì những cái người mà thực hành những pháp đó, cho dù tụng kinh hay không tụng kinh, thì vẫn được hưởng cái kết quả của sự an lạc, bình an trong cuộc đời của mình. Cũng giống như cái vấn đề kỳ siêu cũng vậy. Kỳ siêu là siêu tức là qua, kỳ tức là sự cầu nguyện để vượt qua. Vượt qua cái gì? Vượt qua cái sự luyến ái, vượt qua cái sự chấp thủ, vượt qua cái buồn, cái giận, cái sân, cái nhỏ bé, cái ích kỷ, cái riêng tư trong cuộc đời của mình. Vượt qua tất cả những cái sai lầm, những cái mê muội, những cái tội lỗi, những cái nghiệp chướng, những cái vô minh, những phiền não ấy, gọi là kỳ siêu. Kỳ siêu không có nghĩa là còn cầu nguyện cho người chết, mà kỳ siêu còn có thể cũng là cầu nguyện cho người sống. Bây giờ trong chúng ta đây đang có những cái tập khí xấu, những cái tánh khí sân hận, mình tụng kinh làm sao để cho cái sân hận đó nó siêu đi, tức là vượt qua cái sự sân hận đó để nó không tồn tại trong con người của mình. Cho nên khi chúng ta kỳ siêu là chúng ta phải nghĩ đến vấn đề là làm sao từ bỏ, tiêu trừ những cái chủng tử hạt giống xấu, tập khí xấu và những cái phiền não xấu trong con người của mình. Ấy là kỳ siêu. Cũng giống như quý vị thấy rằng là cái người chết á, mà nếu không bỏ những tập khí đó thì không thể nào siêu thoát được, vẫn bị đọa lạc. Siêu là siêu việt những cái tập khí ở trong cái tâm thức của những cái người mà qua đời đó. Chứ không phải chúng ta chỉ làm lễ một cách rất là hoành tráng, trang hoàng, rồi chúng ta nghĩ rằng người đó sẽ siêu thoát được. Bản thân của buổi lễ kỳ siêu đó là phải hướng đến cái sự gì? Tác động cái năng lượng tâm linh cho cái người qua đời đó, để cho họ thức tỉnh lại cái nghiệp nhân, nghiệp quả của họ, rồi họ bắt đầu hướng tâm đến Tam Bảo, phát tâm sám hối, ăn năn lỗi lầm của mình, hướng tâm đến điều thiện, phát tâm niệm Phật, rồi nhờ cái nhân duyên thù thắng đó mới được siêu thoát. Còn chúng ta trên phương diện mình làm lễ kỳ siêu mà không có hiểu được vấn đề nhân duyên nghiệp báo để trả được, thì chúng ta cũng không có thực hiện được trọn vẹn ý nghĩa đó. Cho nên ở tại Nhật Bản có trường hợp của Hòa Thượng Nhất Hưu. Ngài Nhất Hưu á, thì không biết kể chưa? Kể rồi phải không? Cho nên là Ngài Nhất Hưu được một cái người mà Phật tử á, là có đứa con trai 5 tuổi chết. Cho nên hai ông bà này ở cái làng chài á, đánh bắt cá đó, mà có đứa một con trai duy nhất à, 5 tuổi à, chết. Cho nên đến thỉnh Ngài Nhất Hưu làm lễ kỳ siêu cho đứa con trai 5 tuổi chết, rất là oan nghiệt, bởi vì trúng gió độc chết. Ngài Nhất Hưu đồng ý làm lễ kỳ siêu với một cái điều kiện là khi tôi làm lễ kỳ siêu, tôi yêu cầu cái gì thì ông bà phải làm theo cái đó. Thì cha mẹ thì đồng ý ngay. Cho nên mới khi mà thỉnh Ngài Nhất Hưu về cái nhà của mình á, Ngài mới sai hai cha mẹ là làm một cái chiếc thuyền, đặt cái thi thể của đứa bé đó lên trên cái chiếc thuyền đó. Rồi Ngài Nhất Hưu lên đó, rồi cha mẹ của đứa bé đó đi lên chiếc thuyền đó, và chiếc thuyền đi ra giữa biển. Ngài Nhất Hưu bảo bây giờ thả cái xác của đứa bé xuống làm mồi cho cá ăn. Thì do lúc trước hai vợ chồng đã hứa với Ngài rồi, cho nên bây giờ Ngài bảo gì phải làm theo. Cho nên mình thả cái xác của đứa bé xuống làm mồi cho cá biển ăn. Hai ông bà rất là đau khổ. Khi mà về lại đến nhà thì người chồng lấy hết can đảm quỳ xuống thưa với Ngài Nhất Hưu rằng là: con thỉnh Ngài đến đây làm lễ kỳ siêu cho con trai của con, mà Ngài làm lễ kỳ siêu gì mà chưa từng có xảy ra. Ngài làm như thế chúng con rất là đau khổ, con trai con có tội tình gì mà Ngài thả xuống làm mồi cho cá biển để ăn, mà khi nó chết rồi. Thì Ngài Nhất Hưu mới nói như thế này: cuộc đời của ông bà sống ở vùng này làm nghề gì? Thì nói rằng là nghề đánh bắt cá. Vậy thì ông bà còn sống đến bây giờ là nhờ đâu? Là nhờ cá dưới biển. Như vậy có phải ông bà là nợ các loài cá thủy tộc ở dưới biển không? Mắc nợ nó không? Rồi đứa bé từ khi nó sinh ra cho đến 5 năm nay á, nó sống được, nó có thức ăn, nó có quần áo mặc, nó có phương tiện sống là nhờ đâu? Cũng là nhờ cá dưới biển. Như vậy có phải là nó nợ cái loài cá dưới biển không? Là nó đang nợ. Bây giờ một người mà muốn siêu thoát thì trước tiên phải trả nợ. Ví dụ như anh ở cái thế giới này, anh muốn qua cái đất nước khác anh ở, thì anh phải thanh toán nợ nần hết. Chứ còn anh không thanh toán nợ nần thì người ta bắt bỏ tù anh. Đứa bé này nó đến trong cuộc đời này, nó có nhân duyên làm con của ông bà, và nó lớn lên là nhờ cá dưới biển, nhờ thủy tộc dưới biển. Nó mang nợ loài cá dưới biển. Bây giờ nó muốn siêu thoát khỏi cảnh giới này thì nó phải trả cái nợ đó. Thì lấy thịt, máu thịt của mình sau khi chết đó làm thịt cho cá để trả cái nợ trong 5 năm qua. Ấy là xóa đi cái nợ của nó, thì nó mới siêu thoát. Thì khi mà ông giải thích xong thì vợ chồng cũng yên tâm. Tối đó thì đứa bé nó về nó báo mộng rằng là nhờ cái pháp kỳ siêu rất là thù thắng của Hòa Thượng Nhất Hưu đó, cho nên con đã được siêu thoát, nghiệp chướng được tiêu trừ. Cho nên cha mẹ hãy đến tri ân thiền sư Nhất Hữu. Sáng hôm sau thì cha mẹ của đứa bé này mới lên trên tu viện đó để đảnh lễ về tri ân thiền sư Nhất Hữu. Cho nên quý vị thấy cái vấn đề mà tu để mà được siêu thoát á, là mình phải tỉnh ngộ cái lỗi lầm, rồi làm những cái cách gì đó để trả lại những cái nợ nần, cái oan khiêu trong quá khứ và hiện tại thì mình mới có thể siêu thoát được. Còn chúng ta cứ tạo nghiệp, chúng ta cứ tạo những điều lỗi lầm mà dầu cho người thân làm lễ kỳ siêu cho lớn đi nữa mà cái nghiệp của bản thân của mình chưa có trả thì khó mà siêu thoát được lắm. Cho nên là phải cởi mở từ trong cái tâm khảm, tâm lầm của mình, rồi sám hối, rồi xa bỏ, rồi phát nguyện. Thì nhờ đó thì tâm thức nó mới siêu, mới siêu thì mới được cái sự bình an, an lạc. Như là...
Nam mô Phật Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch thầy vị sư cô, cùng toàn thể Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay. Kính thưa thầy, bài pháp Tâm Bình Thường Tâm Thị Đạo đã khép lại khóa tu học 2 ngày của chúng con với thầy và chấm dứt. Trước nhất, chúng con xin tri ân thầy. Con thay mặt đạo tràng xin kính dâng lên lời thật bản tập. Kính thưa thầy, nhờ lòng từ bi lân mẫn của thầy mà trong 2 ngày qua đạo tràng hiện như của chúng con nhộn nhịp tưng bừng náo nức sau những giờ làm việc để dạy nghe pháp với thầy, những lời dạy chí tình của thầy để cho chúng con có một cái nhìn về pháp môn tịnh độ đúng đắn hơn trong sự hộ niệm cũng như sự giảng sanh. Và sáng nay bài pháp vô thường của thầy đem cho chúng con một sự tỉnh giác vô cùng từ trong từng sát na, và bài kết trong tối nay là làm sao trở về sống với tâm bình thường. Những lời ưu ái của thầy đã đem cho chúng con niềm pháp lạc vô biên. Giờ này trước tâm bảo hiện như tỉnh thức, chúng con thành kính tri ân tấm lòng từ bi lân mẫn của thầy. Để trọn pháp cúng dường, chúng con lưu niệm với thầy một món tịnh vật và tịnh tài hết sức đơn sơ. Chúng con xin thầy từ bi nạp thọ cho chúng con được ân trên công đức. Và cũng một lần nữa với lời thỉnh nguyện chân thành nhất, với là sự khao khát pháp, chúng con mong ước trong lần vào pháp sắp tới, thầy không quên nhìn như tình thức của chúng con và thầy để về đây với chúng con để chúng con được quy quần xứng thân thầy trước đại hùng bảo điện. Những giây phút hạnh phúc vô cùng ba nghiệp thân cầu ý chúng con được thanh tịnh. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đạt Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì cùng chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, chúng tôi lần đầu tiên cũng có nhân duyên để về đây chia sẻ Phật pháp với các vị, và nơi đây đã đón nhận được tất cả những sự ưu ái nồng ấm, những tình cảm chân thành của tình pháp lữ, của tình thầy trò với nhau. Đây là một cái thành tựu nhất trong cuộc sống của chúng ta, sống trong cái tình đạo với nhau, trân quý, nâng niu, tôn kính và luôn luôn đầy cái sự kính trọng và tôn kính lẫn nhau. Ấy là một cái cuộc sống rất là ý nghĩa, một cái món quà rất lớn mà không bao giờ phai nhòa trong tâm khảm của chúng ta. Và chúng tôi nhận được nơi đây cái sự khát ngưỡng cũng như tâm thành của quý Phật tử ở cái ngôi tịnh thất này với một cái tâm học đạo rất là lớn. Thưa các vị rằng trong tất cả niềm vui trên cuộc đời này không có niềm vui nào được học hỏi chánh pháp. Học Phật pháp là niềm vui tối thượng. Trước đây chúng ta thấy ở ngoài Huế có một vị hòa thượng rất là nổi tiếng, đó là Ôn Từ Đàm, là hòa thượng Thiền Siêu. Từ khi mà ngài xuất gia học đạo cho đến khi mà ngài viên tịch ấy, không ngày nào trên tay ngài của ngài mà không có cái cuốn sách, cuốn kinh đó. Ngài đọc, ngài học, ngài nghiên cứu, ngài nghiền ngẫm, ngài truyền dạy, ngài sống với những cái lời giáo pháp của Đức Phật, xem như đó là một cái nguồn sống không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Cho nên càng học Phật pháp, càng thâm nhập tư tưởng của giáo lý của Đức Phật, chúng ta làm cho thân tâm của mình trở nên thanh tịnh, nhẹ nhàng, an lạc và chuyển hóa, có sự chuyển hóa đích thực. Đó được xem như là một cái vị thuốc rất là màu nhiệm mà Đức Phật đã để lại cho tất cả chúng ta. Thì mong rằng quý Phật tử với cái sự tâm thành đó, với một cái tâm nguyện đó, sẽ luôn luôn hướng tâm đến sự học pháp để trang nghiêm cho thân khẩu ý, để làm hành trang cho cái sự tu học của mình trong hiện tại và tương lai. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thầy đã từ bi mặc thọ và ban cho chúng con những lời khuyến tấn trên đường tu học. Một lần nữa, hiện như tỉnh thức chúng con xin kính được tỉnh lễ thầy ba lễ. A Di Đà Phật.
Dạ thôi ạ. Quý vị lạy Phật được ạ. Chào năm